Yeah. thương thiệt là phố thanh cao thượng bố thí hành đúng pháp dư nguyên hạnh nguyên buộc không nổi lầm là phúc lên cao thượng xa đi tâm niệm ác sự chế không say xưa tinh thần trong địa pháp là phúc lên cao thượng biết tôn kính kiêm nhường trí chúng và đi ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận nhục tánh thương hóa thượng nghĩa kiến xa môn tùy thời làm lượng pháp là phúc lên cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phúc lên cao thượng khi xúc chạm biệt đời không sâu từ tại và vô nhiễm là phúc lên cao thượng những sợ hãi như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lên cao
Nam mô Bụt Phật Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khà Giá. Con vô thượng không chiến. Con xin sám hối. Con vô thượng không chiến thành kính ngảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Xin chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay Chủ nhật ngày 19 tháng 5 năm 2013 Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trong Ban Pháp mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng, New York 8:30 đến 11:00 sáng, California 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 1:30 đến 4:00 chiều, Sydney 12:30 tối đến 3:00 sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Dhamma bài học hôm nay kinh thập thượng bảy pháp cần phải sanh khởi, bảy tướng sẽ do thượng tọa Pháp Tăng giảng giải với sự điều hòa của chư tăng. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ấn cúng chánh biến tri minh hạnh tốt thiện thệ thế gian giải vô thượng điều ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm cái phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu uy đức Phật bảo, nguyện cầu uy đức pháp bảo, nguyện cầu uy đức tăng bảo, xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, mọi mộng mỹ sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại thể đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới lạnh, biết lạc thú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tự hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên thứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, sinh văn giác đại lực, nguyện tâm trì uy đức cầu phước lành phát sinh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay kinh thập thượng thuộc trường bộ kinh bảy pháp cần phải sanh khởi, bảy tướng có bảy pháp có nhiều tác dụng, có bảy pháp cần phải tu tập, có bảy pháp cần phải biến tri, có bảy pháp cần phải đoạn trừ, có bảy pháp chịu phần tai hại, có bảy pháp đưa đến thù thắng, có bảy pháp rất khó thể nhập, có bảy pháp cần được sanh khởi, có bảy pháp cần được tấn tri, có bảy pháp cần được tác chính. Thế nào là bảy pháp cần phải sinh khởi? Bảy tướng: vô thường tưởng, vô ngã tưởng, bất tịnh tưởng, quá hoạn tưởng, đoạn trừ tưởng, ly tham tưởng, diệt tưởng. Như vậy là bảy pháp cần phải sinh khởi. Như vậy là bảy pháp cần được tu chứng. Như vậy là bảy pháp này là chân thực như thị, không phải không như thị, không phải sai khác, được Như Lai giác ngộ, chánh đẳng, chánh giác. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt: chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Pháp Tăng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy ạ. Dạ con xin sám hối, con kính bẩm lễ thượng tọa tể siêu và đại đức pháp tính nhiều quang lâm đến đạo tràng. Con kính cung thỉnh thượng tọa tể siêu từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy ạ. Con kính mời thượng tọa tể siêu, kính cung thỉnh thượng tọa tể siêu.
Nam mô Bụt Thầy ạ. Quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Thân chào quý Phật tử. Khi chúng ta nói đến đạo Phật chúng ta đừng nghĩ rằng đạo Phật là một tôn giáo tín ngưỡng xu, chỉ có những cái nghi lễ thờ cúng tụng kinh. Khi chúng ta đọc kinh điển, chúng ta hiểu rõ giáo lý của Đức Phật thì mình sẽ trái ngược lại. Trong kinh điển, Đức Phật này không dạy chúng ta việc thờ cúng vái lại hay là tụng niệm. Thay vào đó, Đức Phật này dạy cho chúng ta những cái pháp tu tập quá khứ. Một người sống tu tập biết quán tưởng những cái đề tài mà Đức Phật đã dạy, như là tưởng vô thường, tưởng vô ngã, tưởng bất tịnh, tưởng hiện họa, tưởng độ trừ, tưởng vô diễn, tưởng đoạn diệt. Một người thường tu tập quá tưởng như vậy, khởi lên tưởng như vậy sẽ có nhiều lợi ích an vui, do tham được đoạn trừ, sân được đoạn trừ, si được đoạn trừ, hoặc là giảm thiểu được tham sân si. Đó là cái pháp tu thiết thực mà Đức Phật dạy. Cho nên những cái đề tài này không phải chúng ta chỉ nghe giảng và chỉ hiểu biết, mà những cái đề tài như là pháp cần được sanh khởi trong ngày hôm nay, bảy pháp tưởng nên cần phải tu tập. Cần phải tu tập có nghĩa là cần sanh khởi cái tưởng đó. Mà muốn sanh khởi tưởng đó thì chúng ta phải thường xuyên suy nghĩ, suy niệm mỗi ngày thì mới sanh khởi được cái bảy tưởng này. Và ý nghĩa bảy pháp tưởng cần được sanh khởi đó, ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe từ Tổ Pháp Thanh giảng sư giảng giải. Với trường hợp của Đức Phật tính, và bây giờ thì xin được thay mặt đại chúng Chúng tôi bắt tay bắt đầu cho buổi thuyết giảng ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy dạ, Nam Mô Tham Ma dạ, Nam Mô Sang Khai dạ. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và chúng tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tỳ Siêu. Đại Đức Phật Tính cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào Phật tử. Và quý vị cho chúng tôi hỏi là quý vị có nghe rõ không? Dạ, cảm ơn Thư Sư Danh, cảm ơn Vô Thường, cảm ơn Vô Tình Hành rất nhiều. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học về bảy pháp tưởng, hay là bảy pháp cần được sanh khởi, hay là chúng ta cần phải được tu tập để được sanh khởi những cái pháp này. Thì trong những cái đề tài mà những ngày vừa qua chúng ta học về pháp bảy chi đó, thì cái pháp hôm nay là bảy pháp mà chúng ta cần được như là trong kinh Đức Phật Ngài Xá Lợi Phất Ngài dạy rằng cần cho được sanh khởi. Muốn được sanh khởi đó là chúng ta cần hằng tu tập, tức là hằng quân tập cho chính mình về bảy cái loại tưởng này, bảy cái loại tưởng này. Cái loại tưởng ở đây đó thì bảy loại tưởng mà Ngài Xá Lợi Phất Ngài dạy đó là mình tưởng về vô thường, tưởng về vô ngã, tưởng về bất tịnh, tưởng về hiểm họa, tưởng về đoạn trừ, tưởng và ly tham tưởng, đoạn diệt tưởng. Đó là những cái pháp mà chúng ta cần phải làm cho sanh khởi. Thì đặc biệt trong giáo pháp của Đức Phật, pháp của Phật mà tu tập đó, cái quả vị mà Phật, quả vị thánh nhân, thinh văn, các ngài không phải là do ai cho hay là ban tặng cho đâu, mà đều là do cái sự nỗ lực tu tập không. Và trong cuộc đời hoằng pháp của Đức Phật đó, là Đức Phật luôn luôn nói đến tinh thần tự lực, tu tập, tự cải thiện, tự quân tập để được hoàn thiện. Đó là tôn chỉ giáo pháp của Đức Phật, chứ không phải là chỉ có cầu nguyện, gian sinh, mà là chỉ có sự tu tập, nỗ lực mà thôi. Cho nên là trong nhiều pháp môn tu tập đó, thì mặc dù là nhiều pháp môn tu tập, nhưng mà ở đây đó, chúng ta thấy rằng Ngài Xá Lợi Phất Ngài dạy về bảy cái pháp tưởng này cũng là cái cách để cho chúng ta tu tập. Và nếu như chúng ta có tu tập thì sẽ được sanh khởi, sẽ được sanh khởi. Và sanh khởi ở trong từ mỗi cá nhân, trong tâm của mỗi người, thì chúng ta sẽ có được cái sự lợi ích rất là nhiều, đặc biệt là như vậy. Thì trước tiên đó là chúng tôi xin nói đến cái pháp mà Ngài Xá Lợi Phất Ngài dạy ở đây. Trước tiên là chúng tôi xin nói đến cái tưởng, pháp tưởng. Ở đây đó thì cái tưởng là sự suy xét hay là sự phản ảnh lại chính cái đề tài tu tập của chính mình. Mình suy xét về cái điều gì đó. Thí dụ như nói đến là mình suy xét đến vô thường, suy xét đến vô ngã, suy xét đến khổ, suy xét đến bất tịnh, vân vân. Thì cái đó là cái điều mà mình cần phải tu tập. Bởi vì như là chúng ta biết đó, là trí tuệ không thể phát sanh đến những người không suy tư. Và cái mà chúng ta tu tập về bảy pháp này đó cũng là cái mà để trau dồi, tức là pháp mà để cho chúng ta trau dồi trí tuệ, trau dồi trí tuệ. Và chúng có cái trí tuệ mới có thể đoạn trừ được phiền não, cắt đứt được phiền não, và mới có thể hướng đến sự giải thoát mà thôi. Còn nếu phiền não còn thì sẽ còn cái luân hồi sanh tử. Mà ở đây đó, Đức Phật Ngài nói đến cái tưởng, mà chúng tôi định nghĩa về tưởng. Tưởng là sự suy xét hay là sự phản ảnh. Phản ảnh cái gì? Phản ảnh đến các cái đề tài mà chúng ta đang học ở đây. Tức là mình tưởng suy xét về vô thường, suy xét về khổ, suy xét về vô ngã, suy xét về bất tịnh, suy xét về hiểm quả, suy xét về đoạn trừ, gọi là suy xét về ly tham, đoạn diệt. Thì đó là những cái pháp mà chúng ta cần phải suy xét. Thì trước tiên chúng tôi xin nói đến cái việc là một cái người mà có cái trí tuệ được sắc bén, có cái trí tuệ được dày dặn, thì bắt nguồn từ ở cái tu tập nho nhỏ. Tu tập nho nhỏ, chúng tôi nói nho nhỏ ở đây đó là sự thật ra cái đề tài mà chúng ta thấy nó bình thường, nhưng mà cũng không phải là dễ dàng mà chúng ta tu tập đâu. Bởi vì trong cái cuộc sống đó, phàm phu đó, thì thường bị cái chi phối của phiền não. Mà quý vị biết là phiền não là vô minh, tham ái. Đó là những cái pháp mà nó ngâm tẩm chúng sinh, nó làm cho chúng sinh phải luân hồi sanh tử khổ đau. Và như vậy đó, ít có khi mình nhận thức được trong mọi cái hành vi của mình. Đặc biệt là Đức Ngài Xá Lợi Phất Ngài dạy ở đây đó, đó là cái việc tu tập về tưởng về vô thường, tưởng về vô thường. Bây giờ đó là khi mà mình nói đến cái tưởng về vô thường, tưởng về vô thường. Vô thường là cái gì nó không có bền vững, nó thường thay đổi, nó không có thường tồn. Ở đây chỉ cho tất cả các cái pháp hữu vi. Ở đây chỉ cho tất cả các cái pháp hữu vi. Hữu vi là pháp mà do nhân duyên để tạo tác. Thì mình hiểu là có thể là danh pháp, sắc pháp, hay nói theo A Tỳ Đàm đó là tâm sở hữu tâm, sắc pháp, và mài cái thân tứ đại của chúng ta ra đây. Thì ở đây nó còn có cái gì? Nó còn có cái các cái gì mà được tạo tác ở trong cái thế giới này, tạo tác ở trong thế giới này, cây cối, hoa, lá, núi, thậm chí quả địa cầu, là những cái pháp đó được xem như là pháp hữu vi ấy. Thì cái pháp hữu vi là pháp do nhân duyên tạo thành, nó có điều kiện để tạo tác. Như vậy thì những cái pháp đó nó chịu chi phối của vô thường thôi. Và vô thường là một trong những cái định đề mà Đức Phật Ngài thường giảng, đó là vô thường, khổ và vô ngã. Vô thường là những cái gì đó nó không có bền chắc, nó không có thường tồn. Và bây giờ chúng ta sẽ suy xét về thân của chúng ta là vô thường rồi, vô thường rồi. Vì có vô thường đó, cho nên chúng ta có già, có bệnh, có đau, có chết. Vì có vô thường cho nên là chúng ta mới có ấu niên, rồi trung niên, rồi lão niên. Thì như vậy thì cái đó là cái biến đổi của thân xác của chúng ta, của thể xác của chúng ta, nói là thân tứ đại, thân tứ đại này, thân tứ đại này. Thì cái đó nó đều chịu trong cái sự vô thường á. Và nó vô thường á, nó rõ hơn là chúng ta biến đổi trong từng cái sắc pháp, trong từng sát na, tức là trong mỗi cái sát na như vậy, tế bào của chúng ta sẽ thay đổi, mặc dù là danh sắc pháp đó, nó biến diệt chậm hơn là danh pháp tới 17 lần. Nhưng mà sự thật ra anh dây nữa, mà trong Phật pháp gọi là từng sát na, và có nói rằng sát na ở đây đó là một cái khải ngón tay của chúng ta có hàng triệu triệu sát na. Như vậy thì sự sanh diệt đó nó liên tục về nói đến cái thân xác của chúng ta, vì có cái vô thường cho nên là thân của chúng ta có già, rồi cái biểu hiện của tuổi già đó là gì? Mắt mờ, tai điếc, lưng ngỗi, gối dựng, đó là điều mà hiển hiện ở trong vô thường mà chúng ta cần phải suy xét. Rồi chúng ta quan sát đến cái tâm của chúng ta nó cũng vô thường nữa. Tâm của chúng ta, mặc dù chúng ta ngồi đây, chúng ta nghe giảng, nhưng mà nhiều khi đó tâm của chúng ta nó cũng phải bị than viên theo trần cảnh, hoặc nhớ cái này, hoặc nhớ cái kia. Nhớ cách xa thời gian 5-3 tháng, 1 năm 3 năm, đối 30 năm, hoặc là một trước một vài giờ, hoặc trước một vài phút, chúng ta lại nhớ đến những điều đó, chính là cái tâm thay đổi. Tâm chúng ta thay đổi từ trạng thái này sang cái trạng thái nọ, có lúc vui, lúc buồn, lúc sân, lúc giận, rồi lúc bình thường, coi như là những cái mà gọi là cảnh vật nó có thể thay đổi rồi. 3 năm trước chúng ta đến đó, 3 năm sau chúng ta đến đó thì nó lại khác đi. Người có thể thay đổi, cảnh vật thay đổi, cây cối thay đổi, đường xá thay đổi, thì tất cả những điều đó nó đều là vô thường. Nói đến vô thường, chúng ta niệm đến cái tưởng đến vô thường là chúng ta thấy rằng cuộc sống và mạng sống của chúng ta rất là mong manh, rất là mong manh. Dạ, xin cho hỏi là quý vị có nghe được không? Dạ, chắc có lẽ là có một nick tên là em là thế thôi, bị trục trặc. Dạ, quý vị nghe rõ. Dạ, cảm ơn rất nhiều. Thì ở đây đó, Đức Phật Ngài dạy về cái Ngài Xá Lợi Phất Ngài nói là mình niệm về cái vô thường, tức là mình tưởng về cái vô thường, để chúng ta thấy rằng cái cuộc sống, mạng sống của chúng ta mong manh, đời sống của chúng ta là ngắn ngủi, ngắn ngủi. Và do vậy đó, chúng ta hãy nỗ lực cái gì mà chúng ta nghĩ đó là cái điều mà chúng ta cần làm để lợi ích tiến hóa cho chúng ta, tức là đời sống mà chúng ta tu tập thiện nghiệp, tưởng về vô thường. Như vậy là chúng ta gấp rút để làm. Ở trong Kinh Pháp Cú có nói rằng, vì không hiểu mình gần quỷ diệt, nên chúng sinh mãi biết cạnh tranh. Nếu hai quỷ diệt gần mình, chúng sinh phí sức cạnh tranh làm gì? Như vậy thì ở đây đó, mình niệm về vô thường, mình tưởng về vô thường, để mình thấy rằng cái mạng sống của chúng ta, đời sống của chúng ta thật là ngắn ngủi. Ngắn ngủi lắm quý vị. Dạ, mình sống 70 tuổi, 100 tuổi đi nữa thì so với các cõi chư thiên thì chúng ta rất là ngắn. 50 năm của đời người mình thì chỉ có bằng một ngày một đêm ở cõi tứ thiên dương thôi. Đó là cõi mà chư thiên gần nhất ở chúng ta, là cái tuổi thọ mà ngắn nhất trong các cõi trời đó. Mà chúng ta thấy rằng 50 năm đời người của mình nó mới bằng có một ngày một đêm ở cõi người ta thôi. cho nên là chúng ta ngắn. Và cái điều chúng ta niệm như vậy, niệm về vô tưởng, vô thường như vậy đó, là để cho chúng ta cố gắng nỗ lực thực hành những cái thiện pháp. Làm sao mà chúng ta luôn luôn suy xét rằng chúng ta đang sống mạnh khỏe ở đây, mà chúng ta cũng phải nghĩ rằng chúng ta đang chịu tác động của vô thường. Cho nên là chúng ta nỗ lực tích cực thực hành những thiện pháp nhiều hơn, chứ đừng có buông lung, đừng có giải đãi, đừng có phóng túng. Tất cả những điều đó là điều bất lợi cho chúng ta, bất lợi cho chúng ta. Cái pháp thứ hai ở đây đó, Ngài Xá Lợi Phất Ngài dạy rằng một vị hành giả tưởng về vô ngã. Vô ngã, vô ngã ở đây là gì quý vị? Tức là vô ngã tức là không có một cái gì cốt lõi thực thụ của chính nó. Bây giờ chúng ta sẽ nói rằng không có cái gì mà nó là cốt lõi thực thụ, cái gọi là tôi. Cái gọi là tôi. Bởi vì thường là mình chấp ngã là tôi thấy, tôi nghe, tôi buồn, tôi vui, hay là tôi này, tôi kia. Thì cái ngã của mình nó dấm vào trong đó, nhưng mà không có cái gì. Chúng ta sẽ thấy rằng trong cơ thể của chúng ta, nói trong Phật Pháp thì có 12 xứ, tức là 6 nội xứ, 6 ngoại xứ. 6 nội xứ và 6 ngoại xứ. Tức là 6 nội xứ là chỉ cho mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm của chúng ta là tôi. Còn 6 nội xứ tức là cảnh sắc, cảnh, 6 ngoại xứ là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh hương, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp mà thôi. Và những cái điều đó chúng ta gộp lại cả cái điều mà chúng ta thấy, chúng ta đau, chúng ta buồn, chúng ta vui, chúng ta giận, từ mắt, thấy, tai, nghe, mũi, ngửi, lưỡi, nếm, đều là vô ngã, không có cái gì mà gọi là tôi. Nhưng Ngài Xá Lợi Phất Ngài dạy rằng chỉ có sự thấy chứ không có người thấy, chỉ có sự nghe chứ không có người nghe, chỉ có sự ngửi chứ không có người ngửi. Ở đây muốn nói đến cái gì? Vô ngã. Cái hình thành nên sự thấy đó, nó cũng phải có cái pháp tương duyên của nó. Chứ chúng ta không nói rằng cái mà gọi là tôi thấy được. Ngay cả mắt mà chúng ta thấy đó, thì cũng phải có ba cái yếu tố để cho chúng ta thấy. Thứ nhất là chúng ta phải có con mắt, phải có thần kinh nhãn, phải có con mắt, phải có thần kinh nhãn. Cái thứ hai là chúng ta phải có cảnh sắc. Cái cảnh mà chúng ta cần gặp, mắt chúng ta đối chiếu với cảnh. Cảnh đó là người, cảnh đó là cảnh vật, chẳng hạn. Như vậy cây cối, hoa lá, màu sắc, núi non, đá đất, cây cối, vân vân. Cái đó là cảnh, đó là ngoài cảnh. Thì cái đó là cái yếu tố thứ hai. Yếu tố thứ ba đó là phải có nhãn thức, tức là tâm của mình nương tựa vào con mắt để hình thành nên sự thấy. Cho nên là cả ba pháp đó thì chúng ta thấy rằng đâu có cái gì mà độc lập, cốt lõi một mình nó đâu, để hình thành nên sự thấy. Và sự nghe cũng vậy thôi, phải có lỗ tai, phải có thần kinh nhĩ, rồi phải có âm thanh, rồi phải có cái tâm nương tựa vào lỗ tai để mà hình thành nên sự nghe. Sự xúc chạm cũng thế. Như vậy thì ở đây đó, Đức Phật Ngài Xá Lợi Phất Ngài dạy cho cái pháp vô ngã để chúng ta không chấp ngã ở trong đó. Không chấp ngã ở trong đó. Chấp ngã là gì? Chấp ngã là chúng ta chấp ngã trong cái linh hồn. Có người quan niệm về tính linh hồn, quan niệm về linh hồn, hoặc là có cái người ta gọi tên gọi khác nhau, nhưng mà người ta nghĩ rằng có cái gì đó mà cái đó nó sẽ trường cửu mãi mãi, luôn luôn, từ đời này sang đời khác. Thì cái đó chúng ta quan niệm về chấp ngã. Chấp ngã, chấp ngã gọi là cái ngã, ngã chấp thủ của chính mình, hoặc là do cái ngã, cái dục thủ trong cái sự tôi hưởng thụ, trong cái sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, tôi thỏa thích, vân 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 vân. Thì như vậy đó là tạo nên cái mà chúng ta, tâm chúng ta luyến ái, thích thú, ưa với cái cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp. Chúng ta ưa thích vào trong đó. Mà ưa thích thì tham ái khởi lên, chán ghét thì sân tâm khởi lên. Nói chung là cái thái độ tâm của chúng ta dễ dàng bị chi phối do chúng ta chấp ngã trong đó. Chấp ngã trong đó. Chấp ngã thứ nhất nói đến cái dục, cái ngã chấp thủ, gọi là cái chấp thủ, chấp ở trong các cái dục đó, dẫn đến cái dục dục thủ, hay hoặc là cái ngã chấp thủ, tức là nói đến cái linh hồn, quan niệm cái gì đó. Dân gian người ta gọi đó là linh hồn. Cái linh hồn đó nó đầu thai từ đời này sang đời khác. Cái từ mà dân gian người ta gọi đó là gọi là đầu thai, cái linh hồn của mình. Người ta còn quan niệm là ba hồn bảy vía gì đó, chính phách gì đó, người ta quan niệm như vậy. Bởi vì quan niệm cái đó là cái mà nó luôn luôn từ đời này sang đời khác. Ở trong Phật pháp, ở truyền thống thì chúng ta không thể nào mà chấp nhận ở điều như vậy. Bởi Đức Phật này dạy là vô ngã, cho nên hình thành nên cái chúng ta có tái sanh. Dạ, chúng tôi đồng ý với vị, chúng ta có tái sanh, mà cái tái sanh đó không phải là cái linh hồn, và cũng không phải là cái gì hết, mà chẳng qua là thức chưa cảm lấy nghiệp và dẫn đến sự tái sanh mà thôi. Chứ không, cái linh hồn đó không phải là đời trước nó dẫn tới đời này và đời này dẫn tới đời sau, không có cái đó. Và Đức Phật ngày dạy về, ngày Xá Lợi Phất ngày dạy là chúng ta quán về niệm tưởng về vô ngã, là để chúng ta bỏ bớt cái ngã chấp. Cái ngã chấp gọi là ngã chấp thủ, về cái tôi, cái ta, trong cái đời này và đời sau, tái sanh giữa đời này đời sau. Hoặc là ngã bỏ bớt cái dục thủ. Dạ, bỏ bớt cái dục thủ. Dục thủ, cái dục thủ tức là chúng ta nói rằng chúng ta thấy, chúng ta nghe, chúng ta ngửi. Tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, tôi đụng, để rồi bị sự chi phối, cái ưa thích và không ưa thích. Tham ái khởi lên thì là ưa thích, mà tham ái không khởi lên, sân tâm khởi lên thì không ưa thích. Thì như vậy đó là cái phiền não nó khởi lên rồi. Như vậy thì mình, ngày Xá Lợi Phất này dạy là quán về vô ngã, là để cho chúng ta bỏ bớt cái dục thủ, bỏ bớt cái ngã chấp thủ, bỏ bớt cái kiến thủ. Mà ở đây chúng ta quan niệm về thường kiến, thường kiến, quan niệm về thường kiến. Cái kiến thủ ở đây là thường kiến. Thường kiến nghĩ rằng cái gì đó nó an toàn ngủ, nó bất biến, từ đời này sang tới đời khác. Như vậy đó là quan niệm trong cái chỗ chấp thường và chấp đoạn. Nó cả hai cái đó cũng là không tốt, không tốt. Phật dạy rằng hai cái đó là hai cái cực đoan cần phải bỏ. Hai cái điều mà cái quan niệm đó là cần phải bỏ, điều gọi là tà kiến. Thì cái điều mà cái pháp thứ hai ngày Xá Lợi Phất ngày dạy chúng ta đó là quán về tưởng về vô ngã, để chúng ta đừng có cái ngã chấp thủ, đừng có cái dục thủ, đừng có cái kiến thủ, vân vân. Chúng ta bỏ bớt những điều đó. Cái điều thứ ba nữa là pháp thứ ba mà ngày Xá Lợi Phất ngày dạy, quán về bất tịnh hay là tưởng về bất tịnh. Tưởng về bất tịnh tức là chúng ta suy xét về bất tịnh. Chúng ta có suy xét thì chúng ta mới có thể sanh trí tuệ được. Rồi như vậy thì không phải là những chuyện đơn giản mà mình nói rằng ai suy xét cũng được. Nhưng mà trong những mỗi lúc mà chúng ta có thường suy xét một cách thường xuyên, một cách liên tục thì cũng không phải là dễ. Phải là dễ. Bởi vì phiền não nó dấy lên đó, thì chúng ta không thể nào có được cái suy xét. Mà nếu như chúng ta không có sự tu tập đó, thì chúng ta khó mà suy xét được những điều đó. Và suy xét ở đây là suy xét cái gì? Suy xét bất tịnh. Bất tịnh ở đây là phải nói đến cái thể chất ô trược. Cái thể chất ô trược, thể chất ô trược của thân tứ đại này. Thân tứ đại này và thể xác này đó thì chúng ta nói là giống như là được ví như là một cái túi mà để đựng cho bao nhiêu cái thứ nhất nhơ ở trong đó. Quán về vô thường ở đây là quán về khổ, bất tịnh ở đây là nói đến 32 thể trược. Trong kinh mô tả đó là 32 thể trược. 32 thể trược đó, thì ở đó có 20 thể đất và 12 cái thể nước. Chứ không phải ấy. Ví dụ bây giờ chúng ta thấy là xương mà thịt mỡ của chúng ta là đất không á, nhưng thịt của chúng ta là đất á, cái điều đó là chắc chắn đất. Rồi cái thể nước, ví dụ như trong đó máu nè, rồi mỡ nè, rồi nước ở trong lòng, trong cơ thể của chúng ta nè, tất cả những cái điều đó là nước. Nhưng mà nó tới 12 cái thể nước và 20 cái thể đất. Như vậy cộng tất cả là 32 thể trượt, như là chúng ta nghe mô tả ở trong kinh đó, gọi là tóc, lông, móng, răng, da, ruột non, ruột già, hoành, các mô, tim, phổi, hoành, lá lách, tất cả những điều đó là đều được gọi là thể trượt hết, 32 thể trượt. Nghĩ về thể trượt để đừng có thấy rằng cái thân này là cái thân đáng yêu kiều, thật sự yêu kiều, không phải. Không phải Ngài Xá Lợi Phất dạy cho chúng ta về bất tịnh để rồi chúng ta từ bỏ cái thân này một cách gọi là giống như là cái người mà không yêu mến xác thân này để rồi tự tử hay là quyên sinh. Không phải. Để cho chúng ta đừng có cái ngã chấp vào, đừng có cái ái luyến cái thân mình. Bởi cái ái luyến của mình, quý vị biết rằng người ta nói đó là mình ái luyến cái thân của mình thì mình khổ. Thật sự ra thì cái điều mà Ngài Xá Lợi Phất này nói đó là mình mượn cái thân này để mà mình tu, nhưng mà cũng không phải là mình vì vậy mà mình ái luyến với nó, mà mình phải phải chăm chút lấy nó, rồi mình phải khổ sở vì nó, hoặc là cái gì đó bằng mọi cách để bảo vệ chính nó lắm thì cũng không tốt, không tốt. Nhưng mà nó giống như là cái chúng ta bị cái mục ghẻ đó thì chúng ta cần phải băng bó để đừng nó lỡ lét ra thôi. Nhưng mà chúng ta đừng có thương cái mục ghẻ đó. Đừng có thương mục ghẻ đó. Biết là mục ghẻ là một cái đau đớn để nhức nhối, nhưng mà chúng ta cần phải băng nó lại để đừng cho nó chảy máu chảy mủ ra thôi, chứ chúng ta đừng có thương luyến cái mục ghẻ đó lâu. Đừng có nghĩ là mình phải có cái mục ghẻ này hoài suốt đời, đừng nghĩ vậy. Chúng tôi nghĩ là như vậy. Cho nên ở đây đó là quán đến cái bất tịnh là để cho mình đừng có cái ngã ái luyến với cái sắc thân mình nhiều. Và đối với nam nữ thì cũng vậy hết á. Đứng ở góc độ văn hóa thì nói là người này là bất tịnh, người kia là tinh khiết, văn hóa Á Đông chẳng hạn như vậy. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng ở trong kinh Đức Phật này dạy 32 thể trượt thì cái gì chúng ta có thân năm quẩn này rồi đó. Thân tứ đại này thì chúng ta là điều là bất tịnh, bởi nó hình thành từ ở lưỡi ban đầu, tức là trong kinh Tân Bộ nó là tinh cha kiếp mẹ và thức tái sanh. Thì bây giờ chúng ta bỏ cái thức tái sanh là chỉ cho thành phần mà tâm thức của chúng ta đi, nhưng mà ở đây chỉ cho hai cái yếu tố vật chất, đó là tinh cha kiếp mẹ và được nuôi dưỡng bởi vật thực. Ngay tại cái vật thực từ trong bào thai rồi lớn lên rồi bú mớm rồi tất cả những điều đó, rồi lớn lên tí nữa thì sẽ dùng các loại vật thực cứng, vật mềm, lỏng, vật đặc chẳng hạn như vậy. Nhưng mà nó đều là kết cấu bởi những cái bất tịnh. Do vậy chúng ta phải suy xét rằng thân của chúng ta quả thực là bất tịnh dù là như thế nào. Kể cả những cái người phụ nữ trẻ tuổi, khi mà nói đến cái bất tịnh thì mình cũng không muốn nhìn ở sự thật của nó. Nhưng mà Đức Phật Ngài nói rằng sự thật ra những cái điều đó là mình cần phải suy xét. Cái người mà càng ái luyến cái thân mình chừng nào thì mình lại càng muốn lánh xa cái bất tịnh, mình suy tưởng về cái bất tịnh của mình, thân bất tịnh của mình. Rồi người mà càng ái luyến cái thân của mình chừng nào, ái luyến sự sống chừng nào á, thì chúng ta lại sợ chết chừng ấy. Mà cái điều đó chúng ta biết rằng cái mà muốn được và được sinh tồn á, được tìm tồn, được sinh tồn á, được sinh tồn á, cái ý chí đó nó phát nguồn từ ở cái lòng tham của mình. Trong kinh gọi đó là ái tham, muốn được sự sống. Nhưng mà cái ái luyến khi mà nói đến chấp về cái thân của mình á, đó là chỉ cho cái chấp về thân bất tịnh. Cho nên là khi mà ai đó nói rằng cái thân của mình bất tịnh, mình không muốn nhìn, mình không muốn nghe những điều đó, không muốn thấy những điều đó, mặc dù mình có thể một lúc nào đó tâm mình thoáng nghĩ ra quả thật nghe qua giảng thì mình nghĩ Phật dạy đó là bất tịnh thì mình cũng nhìn nhận nó là sự bất tịnh, nhưng mà trong một lúc nào đó thì chúng ta cũng không muốn đối mặt với sự bất tịnh đó đâu. Chúng ta không muốn đối mặt, muốn che chắn lại nó bằng cách này cách nọ. Ví dụ như bây giờ mình nói là vật thực của mình á, mình chưa để bên ngoài thì nó đẹp đẽ vậy, nhưng mà nó đưa vô trong cái khỏi cái cuốn cổ mình rồi, cái thì nó trở thành bất tịnh rồi, nó trở thành bất tịnh rồi. Rồi mình nó che giấu, ví dụ như là chúng ta nói điều này ra thì nào ghen, nào cháo, nước mũi, rồi trái, rồi tất cả những cái bất tịnh, củ khiếu đó, nó là bất tịnh. Thì ở đây đó, ngài Xá Lợi Phất này nói là mình mượn đến, mình suy xét đến cái bất tịnh đây á, tức là mình tưởng đến bất tịnh á, là để cho cái tâm của mình đừng có ái luyến với cái thân của mình quá. Cũng như là ngài Xá Lợi Phất khi mà ngài nói rằng là cái thân này là thân vô thường, thân là khổ, hay là thân này là bất tịnh, thì có một người hỏi ngài vậy chứ, vậy là ngài không có thể, ngài nói như vậy thì ngài không có thể, ngài không nguyên sinh đi, tức là ngài không có tự dẫn đi để chết quách cho rồi á. Đừng có ái luyến. Thì ngài mới trả lời rằng á, không nỡ làm một cái trái cây chưa chín mà cắt lìa khỏi trái cây. Thì cái cây mà đến lúc mà cái trái nào mà nó mang trên thân cây á, thì đến lúc mà nó già thì tự động nó rơi rụng mà thôi, chứ không phải vì vậy mà cắt cái trái cây non ở trên cây rồi cắt bỏ, không phải. Và chúng ta sống ở trong Phật pháp đó, là chúng ta tu tập trong từng lúc mà chúng ta còn sống, chứ không phải để chúng ta chết rồi chúng ta cầu giảng sanh. Giảng sanh mà tâm chúng ta còn ái luyến thì chưa chắc chúng ta giảng sanh được. Chúng ta giảng sanh được, tâm chúng ta còn hướng ở đâu thì chúng ta còn phải tái sanh ở cảnh vậy. Cho nên là ngay lúc mà chúng ta sống là chúng ta nên tu tập. Tu tập cái gì? Tu tập những cái thực nhất trong cuộc sống, đó là chúng ta quán hay là chúng ta suy tưởng về bất tịnh chính bản thân của mình. Và chính cái ái luyến trong thân mình đó, nó là cái tham ái mà. Dạ, cái tham ái nó là một trong những cái phiền não, chứ không phải là chúng ta tu tập đâu xa đâu. Dạ, đâu xa. Sự nguyện cầu đối với Phật giáo nó không có cái khả năng, nó không có cái khả năng hữu hiệu cho cái việc tu tập. Mà việc tu tập của Phật giáo là phải tự nỗ lực trao tâm. Bởi Đức Phật ngài dạy rõ cho chúng ta, đó là phiền não, đó là nghiệp. Và nghiệp và phiền não mà theo trong thập nhị duyên khởi đó, thì vô minh tham ái đó là phiền não, là cái nhân đưa đến cái quả của luân hồi mà chúng ta có thân năm uẩn này. Rồi cái nguyên nhân thứ hai nữa đó là nghiệp, nghiệp thiện và nghiệp bất thiện. Nếu nghiệp thiện, nghiệp bất thiện là đi đến quả khổ rồi, nghiệp thiện mà còn hướng vọng đến cái sự hưởng thụ, đến sự tái sanh, đến sự hiện hữu, thì đó cũng là cái nhân của ái luyến, cho nên nó cũng là cái nhân để đưa đến luân hồi. Chỉ có cái nghiệp thiện mà chúng ta tu tập để làm nhân, để làm phương tiện, để làm điều kiện đưa đến sự thoát ly phiền não, thì cái nhân đó, cái thiện nghiệp đó mới thật sự là cái thiện nghiệp để đưa đến chấp nhất sanh tử luân hồi mà thôi. Cho nên ở đây đó, khi mà ngài Xá Lợi Phất ngài dạy là mình tưởng đến cái bất tịnh, tức là cái việc tu tập thực thể nhất ở trong đời sống của mình, bằng chính ở nơi thân của mình. Chúng ta tu tập là tu tập ở trong thân và tâm của mình mà thôi. Thí dụ như quý vị thấy rằng một người mà tu tập về bốn pháp niệm xứ, tức là thiền quán, cũng là tu tập dựa trên niệm, trên thân năm uẩn mình mà thôi. Rồi chúng ta tu tập như thế nào, dù một pháp môn nào, cũng có nghĩa là trao dồi cái tâm của mình mà thôi. Trao dồi tâm của mình, chứ chúng ta không nguyện cầu từ đâu xa để góp chúng ta lên, là cúng chúng ta lên, không có cái chuyện đó trong Phật pháp. Vì vậy cho nên trong Đức Phật ngài dạy rằng, chính Đức Phật ngài dạy ở trong kinh Pháp Cú đó, attani attano natho ko hinato barosiya attata hisudante na na thang la phati du la văn, chính ta tự nương tựa, nào ai khác cứu tinh, tự mình khéo điều phục được cứu tinh khó được. Thì chúng ta nương tựa cái gì? Nương tựa ở chính cái việc tu tập của chúng ta, đó là tu tập về bảy cái pháp này. Thì cái pháp thứ tư mà chúng tôi xin nói đến nữa là ngài Xá Lợi Phất ngài dạy rằng, đó là chúng ta tưởng đến cái hiểm họa trong đời sống. Hiểm họa trong đời sống, hiểm họa là mối tai họa, chúng ta suy xét đến cái mà chúng ta có thân này nè. Thì quý vị thấy thân này đó, thì chúng ta thứ nhất là bệnh tật. Bệnh tật thì quý vị biết rằng nó không biết lúc nào. Bệnh thì nói đến nhiều thứ bệnh đó quý vị. Dạ. Có thể nhiều thứ bệnh. Cái mệnh đề mà chúng ta thấy rằng sanh lão bệnh tử là chắc thật trong đời sống rồi. À, thì cái bệnh là dù ngày đời nào cũng là cũng phải có bệnh mà thôi. Khoa học cũng chỉ là cái mức tiến bộ của loài người. Các nhà y học cũng tìm ra phương thuốc máy móc để chữa bệnh cho con người, để nhằm giảm thiểu đi cái sự đau đớn khốc liệt của con người. Nhưng mà cái điều mà để dứt hẳn thì không thể có. Ngày xưa chúng ta thấy cái bệnh cùi, bệnh hủi, bệnh lao đó là việc bệnh nan y. Những cái bệnh đó có thể đi đến chết, dẫn đến chết cũng không, gọi là chết mang theo đó. Nhưng mà ngày nay những cái bệnh đó có thể hết rồi. Có phương thuốc chữa rồi. Nhưng mà nó phát sinh ra những cái bệnh khác. Ví dụ như HIV AIDS. Mặc dù là bây giờ đó, hiện nay đó, chúng ta có những cái phương thuốc nhằm khống chế những cái virus. Con virus trong đó. Nhưng mà khống chế chứ không thể tiêu diệt được. Thì cái điều đó đồng nghĩa là chúng ta gắn liền với cái chứng bệnh. Mà bệnh thì nhiều chứng bệnh rồi. Có những cái bệnh mà tim gan tùy phế thận nan y. Rồi có những cái bệnh mà sơ khởi nhất là nhức đầu sổ mũi đau bụng, những cái bệnh mà sơ khởi thì cái bệnh nào cũng là đau khổ. Nếu chúng ta có suy xét là bệnh là cái điều mà chắc thật chúng ta sẽ có, thì chúng ta lúc trẻ chúng ta nên cố gắng đi, cố gắng đi, chứ để mai sau mà mình muốn ngồi thiền á, muốn học tập Phật pháp á, mình cũng không ngồi nói đau bệnh á. Mà cái cơn đau nó dằn vặt lên rồi đó, thì quý vị thấy rằng mình không yên tâm để mà mình tránh niệm nó. Ngay cả bây giờ mình còn khỏe ở đây, chưa có một cái cơn đau quằn quại trong cơ thể của mình mà mình niệm có lúc được lúc không, lúc có chánh niệm lúc không, thất niệm như không. Nhưng rồi không chỉ là lúc mình bệnh thì cái cơn đau nó quằn lên mà mình không niệm nó chưa vững thì làm sao có cái việc mà niệm nó làm cái niệm lực cho mình được, là cái sức mạnh của niệm được. Cho nên ở đây đó, khi mà mình tưởng đến cái hiểm họa đó là hiểm họa của cái bệnh hoạn, hiểm họa của bệnh hoạn, hiểm họa của cái đời sống có thân tứ đại này. Bệnh thì trẻ cũng bệnh mà già cũng bệnh, không bệnh này thì cũng bệnh khác mà thôi. Và bệnh là cũng mà là một cái nguyên nhân để đưa đến tử vong, đó là một cái điều mà chúng ta cần phải suy xét đến cái hiểm họa là chúng ta có thân này, chúng ta chịu cái bệnh, chịu bệnh, không bệnh này thì bệnh khác. Cái bệnh đó là cái gắn liền với cái đời sống có thân này rồi. Rồi cái điều nữa là mình nên nghĩ đến cái tai họa, cái tai nạn. Quý vị thấy không, mình đâu có chắc được là mình lành lẽ suốt cả đời mình được đâu. Mình đâu có chắc là mình có thể lành lẽ được đâu. Biết đâu đi ra đường bị xe tông, hay hoặc là bị cái vật gì rớt đập ngang cũng chết, hay hoặc là đi không thế là ai đụng ai xô thì cũng chết. Thì chúng ta thấy rằng cái mạng sống của mình nó mong manh đó. Dạ, mạng sống của mình là mong manh. Như vậy thì cái bao nhiêu cái nạn tai nó có thể rình rập với mình đóng chắc được. Người xưa có nói cái câu rằng 70 chưa gọi mình lành. Ở đây có hai cái nghĩa. Một là về cái đức hạnh của cái người đó không thể toàn vẹn, là không thể đầy đủ toàn vẹn được. Cái thứ hai là thân xác của mình nó có thể què hoặc tàn tật, hay là sức mẻ đầu này sức mẻ đầu kia. Thì cái đó chúng ta cũng cần phải suy xét. Mặc dù có những điều do bất cẩn mang đến mà chúng ta không thể lành lặn được, hoặc là do nghiệp chúng ta không mang đến mà chúng ta không thể lành lặn toàn diện thân xác được. Có người chết bằng cách này, có người chết bằng cách khác, có người chết toàn thay nhưng mà có người không chết toàn thay. Thì cái đó nó cũng tùy thuộc vào nghiệp của mỗi người. Thì cái mà Đức Ngài Xá Lợi Phất Ngài dạy rằng niệm đến cái hiểm họa đó là để cho chúng ta thấy rằng lúc nào chúng ta khỏe, chúng ta mạnh, chúng ta chưa có gặp những cái hiểm họa thì chúng ta hãy nỗ lực thực hành những thiền pháp. Đó là điều mà chúng ta cần làm cho chính mình. Cũng như trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy rằng điều không phải do cha mẹ hoặc thân nhân làm thế, chính tâm niệm chân chánh khiến người cao thượng hơn. Như vậy thì cái việc mà mình tu tập đó là không phải do cha mẹ, thầy tổ, ai làm cho mình được điều động, mà mình chỉ làm cho mình thôi. Và chính cho mình có tu tập thì tâm niệm của mình nó mới chân chánh được, mới thực sự mang đến lợi ích cho chính mình được. Đó là như vậy. Và cái điều kế tiếp nữa, cái pháp kế tiếp nữa là pháp thứ 6 ở thứ 5, tức là ngày Xá Lợi Phất ngày dạy rằng đoạn trừ tưởng ở đây là gì? Đoạn trừ tưởng tức là một vị hành giả thường xuyên khởi lên những cái ý giết bỏ. Giết bỏ cái gì? Giết bỏ cái tham tâm, giết bỏ cái sân tâm, giết bỏ cái hại tâm. Mà chúng ta biết rằng gọi là tà tư duy, tức là dục tư duy, hận tư duy và hại tư duy đó. Cái tư duy đó là tư duy bất thiện. Cái tư duy của chính mình, mình suy tư đến những điều đó, nó gắn liền với cái đời sống của mình. Thường xuyên như vậy thì gọi là tư duy. Mà tư duy ở đây là tư duy bất thiện. Chúng ta nghĩ lại trong cái đời sống của mình, những cái giờ thức, giờ ngủ, nhưng mà cái thức mà chúng ta lúc mà chúng ta còn thức đó, thì thật sự cái đó nó là chúng ta, tâm thức của chúng ta hoạt động một cách mạnh mẽ, hoạt động một cách mạnh mẽ. Cho nên là lúc vui, lúc buồn, có những cái chuyện mà buồn gọi là buồn vô vơ, buồn vô vơ, không tự nhớ đâu, không ai nói gì hết, không ai làm gì cho mình buồn hết, tự nhớ đâu, tự nhiên là buồn, không có nhớ, không có căng còi, không có gấp buồn gì, tự nhiên cũng buồn. Thì cái trạng thái buồn đó là trạng thái của sân tâm, hoặc là nhớ đến người này nói, nhớ cái việc làm của người kia, vậy tự nhiên sân, trong lòng của mình không được vui, trong lòng của mình không được vui. Thì khi mà trong lòng của mình không được vui đó là một trạng thái của sân tâm đó, trạng thái của sân tâm đó. Cho nên là cái sân tâm mà chúng ta khởi lên đó, đó là một cái pháp bất thiện mà, đó là cái pháp bất thiện. Hoặc là chúng ta ngồi cái chúng ta nhớ là cái cảnh này, nhớ là cái người kia, nhớ người kia là đáng thương, đáng mến, đáng quý, người trong thân thuộc, người thân của mình, hoặc người dân khác họ, vân vân. Mình nhớ đến người dân khác họ, tự nhiên mình nhớ thương người đó, thì cái đó là cái tham tâm khởi lên, tham tâm khởi lên. Mà trong kinh gọi đó là dục tư duy, dục tư duy, hướng đến cái dục tư duy. Và khi mà mình nhớ đến cái người này, người kia mình thương nhớ, thì cái đó là cái dục tâm, dục tư duy khởi lên. Dục tư duy đồng nghĩa là cái tham tâm mình khởi lên, tham tâm khởi lên. Tham tâm á, thì nó dính mắc, nó đi tìm kiếm, và tìm kiếm có thì nó sẽ chấp thủ, gọi là dục thủ khởi lên, dục thủ khởi lên. Rồi hoặc là tư duy đến cái phương thức, cái tìm cách để thảm hại người khác, chúng sinh khác. Nói người thì chỉ giới hạn trong loài người, nhưng mà chúng sinh đây là chỉ chung, tức là có khi mình tìm hại đến người cũng có, hại đến động vật cũng có, sinh vật, sức vật cũng có. Nói chung là mình tìm hại đến bất cứ một cái chúng sinh nào mà mình muốn hại, thì cái hại tâm khởi lên đó, nó cũng là cái gọi là cái gì, cái tà tư duy, cái tà tư duy. Như vậy thì một người tu tập đó, tu tập về tưởng, đoạn từ tưởng đó, có nghĩa là mình hãy dẹp bỏ những điều đó. Bây giờ tâm mình suy nghĩ đến dục, điều gì nghĩ đến tham, thì tự động mình lái cái tâm mình vào trong một cái đề mục khác, qua một cái đề mục khác. Chứ đừng có để nghĩ cái điều đó mơ man miên man, rồi sân tâm khởi lên mà nó nung nốt hoài đó, nung nấu hoài đó, mình ngủ không được. Rồi chỉ bắt đầu mình thức dậy cái mình nhớ là tìm cách này cách kia để hại người đó, hại chúng sinh đó, thì cái đó gọi là hại tư duy đó, hại tư duy đó. Rồi hoặc là mình tham tâm mình khởi lên á, thì mình đi tìm kiếm, mình gọi là cái gọi là dẫn đến cái gọi là dục thủ, tìm kiếm có thì dục thủ, tìm kiếm có thì dục thủ. Dục thủ khởi lên á là cái mà cái pháp bất thiện. Như vậy thì với một người mà mình lấy cái tâm của mình hướng cái tâm của mình đến những cái điều khác, ngoài những cái dục tư duy, cái hận tư duy, cái hại tư duy, mà chúng ta gắn tâm đến, ví dụ như niệm đến cái dục tư duy đó, dục tư duy khởi lên, thì mình nên quán đến cái bất tịnh nè, bất tịnh về thể xác nè, hoặc mình quán đến sự khổ nè, quán đến vô thường nè, suy xét đến vô thường, suy xét đến vô thường, suy xét đến khổ, rồi suy xét đến bất tịnh. Vì mình có suy xét như vậy thì cái tham tâm mình nó lắng dịu xuống liền, lắng dịu xuống liền. Hoặc là sơ tâm khởi lên thì nên khởi cái từ tâm với những cái đối tượng khác, chúng sinh khác. Từ tâm là sự mát mẻ với chúng sinh khác, hoặc là cái sự quan hỷ với những chúng sinh khác, không câu chấp với chúng sinh khác, bỏ bớt những cái điều đó, thì cái sân tâm của mình nó sẽ lắng dịu đi. Hay hoặc là mình hãy thấy cái điểm ưu của người khác chứ đừng thấy điểm tiếc của người khác. Thì cái đó là cái mà chúng ta đối trị. Rồi cái hại tâm mà khởi lên thì chúng ta nên có cái lòng từ bi, tức là lòng bi đến thương tưởng đến những chúng sinh. Những chúng sinh là trong kinh Phật dạy đó là mọi người đều có một cái dòng máu, đó là dòng máu màu đỏ, và có một cái vị duy nhất là vị mặn mà vị mặn. Thì trong Phật pháp này đó là chúng ta nên nghĩ rằng cái mọi chúng sinh này đó thật sự ra trong lần luân hồi ấy, thì chúng ta sinh ra có người mọi chúng sinh có thể là chúng ta đã có thân quyến với nhau rồi, chứ không phải là không có thân quyến. Mình chỉ nhìn nhận là một người nào đó là thân quyến của mình ở đời này, nhưng mà mình cũng khó thấy ra rằng cái người nào, người dân xa lạ nào mà đời trước là thân quyến của mình. Nhưng mà phải nói là có cái duyên á, cho nên là quý vị thấy là có nhiều khi được gặp với nhau á, có nhiều người gặp với nhau á, thì thấy là quan hỷ, thấy là thích rồi, thì thấy là quan hỷ với người đó. Nhưng mà có người nhìn nhau lại là quán thù rồi, cũng không ưa rồi, không ưa rồi. Thì ở đây đó, Đức Phật, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài nói là mình quán về sự đoạn trừ, là mình hướng cái tâm của mình để diệt dứt bỏ bớt cái sân tâm, cái hại tâm, hoặc là cái tham tâm khởi lên, cũng như là lấy cái pháp thiện để áp chế cái pháp bất thiện, lấy cái này để thay thế cho cái kia, gọi là pháp thay thế, lấy thiện pháp để thay thế cái ác pháp, lấy cái đề tài chánh tư duy, đề tài chân chánh để diệt bỏ cái tà tư duy. Đó là cái pháp mà thứ năm mà cái vị hành giả cần phải tu tập. Rồi khi nói đến cái pháp thứ sáu mà Ngài Xá Lợi Phất này dạy đó, đó là quán tưởng, tức là tưởng đến cái ly tham ở đây đó là quán tưởng đến cái suy tư, đến cái đặc tính của ly tham. Đặc tính ở đây ly tham là cái gì? Khi nào mà còn tham khởi lên, dù là dục ái, hữu ái hay là phi hữu ái, hay là dục ái, sắc ái, vô sắc ái, thì cái đó không nói đó là ly tham được. Bởi vì cả cái ái mà tái sanh trong cõi dục, hướng đến cõi dục, rồi ái mà hướng đến tái sanh ở trong cõi sắc, ái hướng đến cõi dục, cõi vô sắc, hay là tái sanh trong cõi vô sắc, đều được gọi là ái, thì cái đó không gọi là ly tham được. Mà chỉ có nghĩ cách rằng chỉ có cái sự ly tham mới thoát khỏi cái sự đau khổ. Mà ly tham ở đây đồng nghĩa với niết bàn, niết bàn định nghĩa đó là một cái người lìa khỏi những cái ái, cái phiền não, lìa khỏi những cái điều đó. Mà lìa khỏi những điều đó chính là cái sự tịch tình an lạc nhất. Con người của mình á, nói riêng và chúng sanh nói chung á, và đặc biệt là cái cõi, cái con người nhân loại của chúng ta, thường là chúng ta có được cái hạnh phúc, và cái hạnh phúc mà chúng ta có được đó là bắt nguồn từ ở cái mà chúng ta vay mượn cái này cái kia, chúng ta mới có được cái hạnh phúc. Thí dụ mình mong mình có được cái điều mà mình mong muốn, thí dụ như mình mong muốn có được cái chiếc xe đẹp. Và khi mà mình mong muốn mà có được cái xe đạp thì tự nhiên trong lòng mình thoải mái liền. Nhưng mà ở bên cạnh đó, Thì sự thật ra đó là một cái mà chúng tôi ví dụ đơn cử như vậy thôi. Nhưng mà sự thật ra chúng ta nói rằng hả, mà ai hiểu là bỏ cái điều mà chúng ta mong muốn thì thật sự khó. Tại sao nói rằng mình bỏ hết những cái tham á chính là cái hạnh phúc, hạnh phúc tối thượng? Không phải. Ở đây đó thì chúng ta biết rằng chính mình lìa khỏi những cái tham muốn đó thì cái đó mình mới thật sự là hạnh phúc vĩnh viễn. Còn cái mà chúng ta còn mong cái này muốn cái nọ, mong được cái này cái kia nó đáp ứng cho mình thì không bao giờ mà mình cảm thấy hạnh phúc được. Biết như mưa xuống ngọc vàng cũng không thỏa mãn lòng tham con người. Như vậy thì ở đây đó chúng ta thấy rằng có một cái hạnh phúc là hạnh phúc chúng ta lìa bỏ cái tham thì mới thật sự là hạnh phúc vĩnh cửu, hạnh phúc tuyệt đối, chỉ cho niết bàn, chỉ cho niết bàn. Thì mình nói rằng cái nào là sự ô nhiễm, đó là cái phiền não. Nhưng mà lìa bỏ cái phiền não đó là sự tịch tịnh, đó là niết bàn, thì cái đó mới là hạnh phúc tuyệt đối, hạnh phúc tuyệt đối. Còn những cái hạnh phúc kia là những hạnh phúc mà chúng ta vay mượn từ cái thứ này, từ cái thứ nọ, từ cái kia, từ cái nọ, thì hạnh phúc đó là hạnh phúc trong cái tương đối mà thôi, chứ không phải nói đó là tình hạnh phúc tuyệt đối được. Thì ở đây niệm đến cái ly tham, tức là tưởng đến cái ly tham đồng nghĩa với là sự tịch tình của niết bàn, chấm dứt cái sự sinh khởi ở trong đời, hướng vọng trong đời sống, hoặc là thụ hưởng trong đời sống, ví dụ như vậy. Rồi cái pháp thứ bảy mà ngài Xá Lợi Phất ngài dạy đó là đoạn diệt tưởng. Đoạn diệt tưởng tức là một cái suy xét khác, một cái suy xét khác đó, đó là một cái đặc tính khác, đó là niết bàn. Bởi vì khi nào mà vị hành giả mà đoạn diệt hết cái phiền não hoàn toàn thì vị ấy mới thật sự là hoàn toàn có cái hạnh phúc. Và chỉ có niết bàn mới là tịch tịnh. Như trong kinh Pháp Cú Đức Phật ngài dạy: Sabbe sankhara anicca tijada banya yavasati. Sabbe sankhara dukkha atijada banya yavasati. Với trí tuệ thấy rõ, tức là các pháp hữu vi là vô thường, hay là các pháp hữu vi là khổ, với trí tuệ thấy rõ đau khổ được nhàn chán, đó là con đường thanh tịnh đạo. Sabbe dhamma anatta tiyada banyaya basati athani bindati dukkhe evamit. Như vậy thì ở đây đó Đức Phật ngài dạy rằng chỉ có cái thấy được cái sự với trí tuệ thấy rõ đau, các pháp hữu vi là vô thường, các pháp hữu vi các hành là vô thường, các hành là khổ, và các pháp là vô ngã, thì với cái trí tuệ mà thấy rõ như vậy thì đau khổ mới thật sự là được nhàn chán, mới được giải thoát. Đó là như vậy. Thì ở đây đó, bảy cái pháp này ngài Xá Lợi Phất ngài nói, ngài dạy rằng ở đây là pháp mà chúng ta cần phải tu tập, hay là cần thường xuyên tu tập để làm cho nó sanh khởi lên. Bởi vì nếu như chúng ta không có tu tập nghiêm tập về những bảy cái pháp này, tức là thường xuyên suy xét quán xét đó về bảy cái pháp này, thì chúng ta không thể nào có được những cái bảy cái pháp này sanh khởi ở nội tâm của mình được. Như vậy thì muốn được sanh khởi thì chỉ có cái sự tu tập để được sanh khởi, để có được những cái pháp này. Và như vậy thì khi nào mà, lúc nào mà chúng ta có được những cái pháp này ở trong nội tâm của chính mình, thì chúng ta sẽ thấy được cái sự trưởng thành ở trong nội tâm, sự lớn mạnh ở trong nội tâm, và sự vững chãi ở trong nội tâm trên phương diện tu tập của chính mình, và hướng đến sự giải thoát là như vậy. Thì hôm nay chúng tôi có vài cái ý để chia sẻ đến cái bài học hôm nay, đến đây cũng vừa phải lẽ cái thời gian. Trước khi dứt lời thì chúng con xin thành kính dâng phần phước này đến chư tôn đức, mong quý ngài luôn luôn được sự an lạc. Xin chia quả phước này đến quý cô tu nữ, quý Phật tử, mong cho quý vị được an vui tận quả. Nam mô Bụt Thầy Giác. Bây giờ thì chúng tôi xin được phép xuống đi.
xa thú xa thú. Con xin thay mặt đại chúng ở trong rung, xin kính tri ân đến thượng tọa Pháp Tân đã thuyết giảng thời pháp vừa rồi. Nam mô Bụt Tha Nhã, Nam mô Tham Bà Nhã, Nam mô Sanh Kha Nhã. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ sư phụ Tự Siêu, thượng tọa Pháp Tân, cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong rung mà chúng con chưa biết. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, qua cái thời thuyết giảng của thượng tọa Pháp Tân rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu được nghe phần thảo luận của chư tăng. Phần thảo luận của chư tăng này thì cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu là đó. Đầu tiên thì con xin được kính sư phụ Tề Siêu, con không biết sư phụ có nghe được âm thanh của con hay không. Con xin sư phụ quan hỷ cho con biết được một tín hiệu. Nam mô Bụt Tha Nhã. Và một lần nữa cho con được hỏi sư phụ Tự Siêu, mình có mặt ở trước máy hay không? Và sư phụ có nghe được âm thanh của con hay không? Nếu có nghe thì con thỉnh sư phụ cho con một cái tín hiệu. Con biết quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Hôm nay thì ở trong room sinh hoạt có sự cụ thể siêu, thượng tọa Pháp Tân, thượng tọa Pháp Tân mới vừa giảng rồi. Còn sự cụ thể siêu thì chưa có liên lạc được. Vậy thì bây giờ là sư phụ Tề Siêu thì không liên lạc được, thượng tọa Pháp Tân thì mới vừa giảng xong. Rồi vậy bây giờ quý vị đặt câu hỏi, quý vị đặt câu hỏi đi rồi chúng tôi trả lời. Còn thôi chúng tôi đặt câu hỏi cho quý vị trả lời. Nhờ quý vị chọn cái phương pháp nào. Nhờ quý vị chọn phương pháp nào. Một là chúng tôi đặt câu hỏi cho quý vị trả lời, hai là quý vị đặt câu hỏi cho chúng tôi thảo luận. Quý vị trong ban điều hành có liên lạc được với thực tập tại siêu hay không quý vị? Nha. Rồi vậy quý vị cứ đặt câu hỏi đi, chúng tôi trả lời. Cánh bồm thoát tục. Bây giờ là không biết tính như thế nào đây. vừa đặt câu hỏi chuẩn bị photo, vừa đặt câu hỏi vừa trả lời luôn ha. Quý vị có thấy rằng quý vị biết rằng chúng tôi pháp lữ thưa sư pháp diệt tưởng ở đây có liên quan gì đến diệt thọ tưởng định trong thiền định hay không? Đâu có gì, có nhiều câu hỏi đó. Cái hồi nãy ở trong cái bài học mình á, có cái pháp diệt tưởng, là có nghĩa là tưởng đoạn diệt, à tưởng đoạn diệt, còn diệt thọ tưởng định á, thì nói về trong cái trạng thái của thiền, diệt thọ tưởng định là cái trạng thái thiền, nó là tăng trong khoảng thời gian đó, nó không có sanh luôn, có nghĩa là trong cái thời gian mình nhập thiền, mà ở cái chi thiền mà gọi là diệt thọ tưởng định đó, phi tưởng phi tưởng xứ đó, thì ở trong cái lúc mà một cái vị mà nhập thiền như vậy á, thì tâm nó không có sanh. Còn đối với chúng ta đó, thì chúng ta thấy rằng là ví dụ như là ở trong đời sống bình nhật của chúng ta bình thường như vậy nè, thì tâm của chúng ta nó sanh lên hoài, tâm của chúng ta nó sanh lên liên tục. Ví dụ như mình suy nghĩ về cái điều này, suy nghĩ về cái điều kia, mình mở mắt ra mình thấy cảnh sắc, mình xoay qua mình nghe cái âm thanh của tiếng con, những con côn trùng nó đang kêu, hay là quạt máy nó đang cũng như là nó có tiếng động, thì quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống của chúng ta đó, tâm lúc nào nó cũng sanh diệt liên tục, sanh diệt liên tục. Có nhiều khi quý vị thấy rằng quý vị nghe chúng tôi đang nói về một đoạn như vậy thì quý vị tưởng rằng có một tâm nó sanh lên nó nghe thôi, nhưng mà thật sự không có quý vị. Trong lúc đó có thể quý vị nghe là tâm nhĩ thức, có nghĩa là nó sanh lên, nó bắt cái cảnh, cái âm thanh đó. Rồi quý vị ngó vào màn hình thì tâm nhãn thức, tại vì mình thấy bằng con mắt, có nghĩa là tâm nhãn thức nó sanh lên. Hoặc là trong cái lúc mà mình nhìn không, mà mình nhìn lên cái màn hình không, thì quý vị thấy rằng lúc đó thì tâm nhãn thức nó sanh lên, rồi nó diệt, rồi tâm nhãn thức khác nó sanh lên rồi nó diệt. Nhưng mà chúng ta có cái cảm giác như là chúng ta tưởng là chỉ có một cái tâm nãy giờ nó sanh lên để mà cho chúng ta thấy được cái hình ảnh trên màn hình. Vậy thì quý vị thấy rõ ràng đời sống của chúng ta đó, đối với cái tâm của mình, nó sanh diệt một cách liên tục rất là nhanh, rất là lẹ, nên chúng ta không biết được. Có thể như vậy nè, quý vị thấy rằng ví dụ như chúng ta để hai bàn tay lên mặt bàn, thì chúng ta cảm nhận rằng chúng ta tưởng rằng là mình nhận được cái sự xúc chạm của cái bàn bằng hai bàn tay trong một lúc. Nhưng mà thật sự ra quý vị để ý kỹ là coi cái tay này nó biết cái mặt bàn này nó cứng hay là nó mềm, cái tay này nó biết trước, cái tay này nó biết sau. Hoặc là hai con mắt của chúng ta ngó về một cái hình ảnh gì đó, chúng ta tưởng rằng hai con mắt nó đồng thấy một lúc, nhưng mà thật sự ra không phải như vậy. Một con mắt bên nào đó nó thấy trước, rồi đến một con mắt bên kia nó sẽ thấy sau. Thành ra quý vị thấy rằng cái tâm này nó sanh lên rồi nó diệt, rồi mới đến cái tâm khác nó sanh lên. Rồi đến những vị mà nhập thiền cũng vậy. Nhập thiền đối với ví dụ như là những cái thiền mà gọi là thiền ở sắc giới đó, trong cõi sắc giới đó, thì cái tâm thiền nó sanh lên rồi nó diệt, rồi đến tâm thiền khác nó sanh. Hoặc là cái tâm thiền nó cứ sanh sở như vậy. Còn đến cái gọi mà diệt thọ tưởng định đó, là có nghĩa là một cái vị đó khi mà nhập cái thiền này, lúc bấy giờ tâm không có sanh, tâm không có sanh nữa, trong một cái khoảng thời gian dài tâm của vị đó không có sanh, như vậy gọi là diệt thọ tưởng định. Còn ở đây gọi là diệt tưởng, có nghĩa là tưởng đoạn diệt. Tưởng đoạn diệt này có nghĩa là gì quý vị? Có nghĩa là mình suy tưởng, mình suy tưởng về cái trạng thái niết bàn, là nó đoạn diệt hoàn toàn, sanh ngủ hoặc là chấm dứt là mọi khổ đau. Có nghĩa là quý vị thấy rằng thường thường nếu mà ở trong đời sống của chúng ta, chúng ta tu tập, có những lúc chúng ta tưởng, chúng ta có cái tưởng đoạn diệt này, nhưng mà cái tưởng đoạn diệt này của chúng ta nó chỉ chập chờn, nó như là một cái sợi dây điện mà nó bị hở mạch, mà nó ở gần cái nó bị cái ngọn gió nó thổi qua thổi lại, thành ra nó có lúc nó có điện, có điện đi qua, có lúc nó không có điện đi qua. Có nghĩa là sao vậy? Có nhiều khi mình suy tư như nào, do mình có cái thân ở đây, thành ra mình bị cái bệnh này, hoặc là mình bị cái sự khó chịu này, hoặc là khó chịu kia. Nhưng mà đối với Niết Bàn là một cái trạng thái chấm dứt ngũ uẩn, thì do cái sự chấm dứt ngũ uẩn rồi, thành ra nó không có cái, nó không có phiền não, hoặc là nó không có cái chứng bệnh gì mà nó khởi lên được. Đó thì có những cái lúc đó mình suy tư về cái điều đó, gọi là mình có cái tưởng đoạn diệt. là mình có cái tưởng động gì. Hoặc là thí dụ như quý vị thấy rằng đối với Đức Bồ Tát của chúng ta, khi mà ngài suy nghĩ, hãy mà có cái sự sanh thì sẽ có cái sự vô sanh, hoặc là có cái sự già thì sẽ có cái sự không già. Có nghĩa là quý vị thấy rằng cái gì nó cũng có một cái lối thoát, nhưng mà tại chúng ta chưa tìm ra cái lối thoát thôi. Thì một người mà ngồi suy tư, một người mà ngồi quán tưởng về cái điều đó, thì gọi là cái người đó có tưởng động diệt, có tưởng động diệt. Thành ra đó quý vị biết rằng khi mà chúng tôi coi cái đề tài này đó, thì mới đầu thì chúng tôi cũng tưởng là cái diệt tưởng có nghĩa là diệt thọ tưởng định, nhưng mà không phải. Khi mà mình coi kỹ lại rồi là Nirodha Sanya, Nirodha Sanya có nghĩa là Sanya có nghĩa là cái tưởng, mình quán tưởng, mình quán tưởng. Ví dụ như ngũ uẩn này là khổ, mà chấm dứt ngũ uẩn này rồi thì không còn khổ. Thì cái sự chấm dứt ngũ uẩn mà không còn khổ á, là có nghĩa là ngũ uẩn niết bàn, có nghĩa là mình không còn tái sanh lại nữa. Thì cái sự khổ đó nó sẽ chấm dứt. Đây là hai cái sự khác nhau giữa cái diệt tưởng và tưởng đoạn diệt, nó có cái sự khác nhau. Thành ra quý vị thấy rằng á, có nhiều người người ta nói rằng là tại sao những vị sư Nam Tông giảng cứ đọc cái câu Bali ở trong nó hoài. Thì quý vị thấy rằng chính nhờ cái chữ Bali này mà tìm ra được những cái chi pháp. Chúng tôi là chúng ta cứ bị lẫn lộn hoài, chúng ta nghe là diệt thọ tưởng định, rồi bây giờ là diệt tưởng, là mình tưởng là giống giống nhau, tại nói ngắn lại hoặc là bỏ bớt vân vân. Thành ra quý vị thấy rằng những cái điều này á, khi mà mình tìm, ví dụ như có những lúc quý vị biết rằng mình gặp cái chữ Nirodha, cái chữ Nirodha thì quý vị biết rằng là có nhiều khi mình nghe cái sự diệt, có chỗ khác nó cũng dùng cái chữ diệt, nhưng mà khi mà mình đọc ở trong kinh á, mà thấy cái chữ Nirodha là mình biết cái sự diệt này rồi á, là cái sự diệt diệt hẳn, nó không có còn sanh lại nữa. Thành ra trong cái sự kiện gì mà có cái sự diệt hẳn á, thì ở trong kinh mới dùng cái chữ Nirodha. Hoặc là ví dụ như quý vị thấy rằng có những lúc có những lúc cái dạ bây giờ đó thì chúng tôi đã biết được tín hiệu là sư phụ từ siêu đã trở lại rồi. Do vậy mà bây giờ chúng tôi ngưng phần trả lời của chúng tôi. Chúng tôi sẽ thỉnh thượng tọa từ siêu, sư phụ từ siêu sẽ thảo luận câu câu hỏi của chúng tôi sẽ nêu ra. Bây giờ là một lần nữa cho con được hỏi rằng sư phụ từ siêu có trở lại trước máy chưa? Sư phụ có nghe được âm thanh thánh thoát của con chưa? Quý vị thấy rằng là âm thanh của chúng tôi có thánh thoát không quý vị? Có truyền cảm không? Và bây giờ thì đầu tiên con xin thỉnh con xin thỉnh sư phụ từ siêu hoan hỷ thảo luận dùm ngay chỗ cái cặp đôi này, tưởng về vô thường và tưởng về vô ngã. Thì con nghĩ rằng có một số người người ta nói rằng là đối với cái sự tưởng vô thường đó, hoặc là tưởng về khổ đó, thì tưởng vô thường và khổ rồi đó vân vân, thì hình như là nó dễ hơn, nó dễ hơn cái sự mà tưởng vô ngã. Vì rằng ở trong cái đời sống đó, hình như hầu như ai cũng vậy, hãy mất cái gì là cái nói là vô thường, mà hãy bị hư cái gì là nói là vô thường. Hoặc là mà đi mà thí dụ như là đụng chúng cái gì mà nó đau chân đau tay, hoặc là cái gì mà nó khó chịu á, thì than khổ quá vân vân. Thì ở đây á, thì có những người người ta thường than như vậy, nên có một số người mới cho rằng là cái sự mà tưởng về vô thường hoặc là tưởng về khổ á, cái điều đó nó sẽ dễ, nó sẽ dễ thấy được niết bàn hơn cái sự mà tưởng về vô ngã. Vì rằng ở trong cái đời sống á, không có thấy ai mà thường nói cái câu vô ngã đó, chỉ có nói vô thường hoặc là nói về khổ thì được lặp đi lặp lại nhiều hơn cái sự vô ngã. Vậy thì con ở đây con muốn hỏi rằng là có phải chăng là tưởng về vô thường nó sẽ dễ nhận ra và dễ phát sanh lên trí tuệ hơn là tưởng về vô ngã, có phải như vậy hay không? Con xin thỉnh sư phụ từ siêu. Nam mô Bụt Thầy.
Nam mô Bụt Thầy. Xin hỏi quý vị có nghe rõ không ạ? thành cho mình đôi khi. Chúng tôi trả lời cái câu hỏi của Đức Phật Thích. Nhưng mà chúng tôi cũng nói trước là vì Đại Đức Phật Thích thì còn trẻ tuổi nên dùng những mối thành thoát truyền cảm, thành thoát truyền cảm. Còn chúng tôi thì già rồi cho nên dùng nói nó khó nghe chút, nhưng thì cố gắng nghe. Và cũng xin lưu ý để Đức Phật Tính là ở trong hội chúng, nếu mà có những cái bài học, có những câu hỏi Phật tử, có những cái câu hỏi mà có liên quan đến đề tài bài học đó, thì Đại Đức Phật Tính điều họp thảo luận cũng lưu ý nhắc lại cái câu hỏi đó để cho Phật tử có sự quan hệ, chỉ trừ khi là những câu hỏi đang nghe không có liên hệ đến đề tài thì chúng ta bỏ qua. Thí dụ như ở đây như vừa rồi thì Đức Phật Thích đã trả lời cái câu hỏi của một người đạo hữu có cái nick là Pháp Nữ, thì hỏi rằng pháp diệt tử biết rô thắt xa nhà ở đây nó có liên quan gì đến việc thọ tưởng định trong thiền định không, thì đó là cái câu hỏi rất hay và để Đức Phật Thích cũng trả lời rất chính xác. Nhưng mà tiếp đến là tìm một cái câu hỏi của cái luận thoát tục. Thì vị này cho biết là có ba cái câu hỏi. Vì sao quan điểm thân văn hay thị trường của thường bị thất niệm, có cách nào để nhớ được tiêu mục không? Đó là một câu. Con thường hay bận rộn, có thể tu pháp bất quán bất tịnh được không, hay pháp môn này cần phải rảnh rang tu tập mới có thể tu được? Đó là hai câu. Còn diệu thường chân tâm thì có cái câu ba mươi hai thể trường gồm những gì, thì đó là ba câu. Với ba câu này, nếu mà Đại Đức Phật Thích chú ý Đại Đức lấy ba câu đó điều hợp đó, thì Đại Đức khỏi phải mệt mỏi, khỏi mệt mỏi đặt cái câu hỏi. Rồi bây giờ chúng tôi trở lại vấn đề trong cái câu hỏi mà Đại Đức Phật Thích vừa nêu cho chúng tôi đó. Thì nói về chữ bán vô thường, tưởng vô thường, tưởng vô ngã, thì ở đây có những người họ bảo rằng là quán vô thường, quán khổ thì dễ hơn quán vô ngã. Ở đây quý vị tưởng vô thường, tưởng khổ, tưởng vô ngã, cả ba cái pháp quán đó nó đều có cái phương pháp dễ chứ không phải khó, nhưng mà khó chứ không phải dễ. Nói như vậy quý vị sẽ rất ngạc nhiên, mà sao gọi là dễ chứ không phải khó? Ở đây quý vị, vạn pháp hữu vi nó đều có ba cái tính chất tập thiền quán tứ niệm xứ mà người này không biết được cái ý nghĩa về ba tướng đối với pháp của kinh thì như vậy tu tập thiền quán chưa được. Tu tập thiền quán tứ niệm xứ Vipassana không phải không phải là chúng ta chỉ niệm đi à, đứng à, nằm à, ngồi à, hay là thở ra à, thở vô à, không phải. Mà chúng ta cần phải hiểu rõ là khi mà vị hành giả chánh niệm đối với hơi thở vào, hơi thở ra, chánh niệm đối với quay đi, đi hoặc đứng hoặc nằm hoặc ngồi hay với chuyển quân đi, mắt nhìn tới, mắt nhìn lui, bước tới bước lui, có chánh niệm thì chánh niệm đó để chi? Chánh niệm đó để thấy được cái tánh vô thường của sắc pháp, thấy được cái tánh vô thường của danh pháp. Rồi thấy được cái tánh khổ của cái pháp vô thường đó, là thấy được cái tánh vô ngã của cái pháp mà vô thường khổ đó. Khi mình hiểu rõ được như vậy đó thì chúng ta tu tập rất là dễ. Mấy vị đừng có sợ lạc lõng cái đề mục. Khi mà chúng ta hành thiền cái niệm xứ, hành thiền quán, mà chúng ta nắm được cái yếu lý là chánh niệm cảnh giác dễ quán thấy vô thường khổ vô ngã, đã nắm được yếu lý rồi thì cái việc tu tập nó dễ lắm, nó không khó. Nhưng mà khi chúng ta nói rằng khó chứ không phải là dễ, là bởi vì ở đây có những người họ chánh niệm thì họ niệm được, họ giữ chánh niệm được, nhưng mà gọi là có cái trí tuệ cảnh giác để mà quán xét trên ba khía cạnh đó thì có những người họ làm được. Nhưng mà có làm được chăng nữa thì họ tới được cái sự vô thường thì dễ, bởi vì cái gì có sanh có diệt, nó không có tồn tại ác vô thì cái đó là vô thường. Nhưng mà quán về cái tánh chất khổ thì khó hơn chút, khó hơn quán pháp vô thường. Là khó như thế này, cái khổ ở trong tam tướng thì là khá, khổ này không phải chỉ đơn thuần là bất khả đức khác là khổ khổ như là tâm buồn bực hay là thân đau đớn. Chúng ta thường thường chúng ta quan niệm là khi nào mà cái tâm đau buồn thì lúc đó mới là khổ, khi nào cái thân nó nhức nhối nó khó chịu thì lúc đó mới là khổ. Thì trong một ngày nếu mà lúc mà chúng ta thân khỏe thoải mái và tâm vui thì làm sao thấy sự khổ? Thì rõ ràng nếu một người mà nhận định như vậy chưa có hiểu gì về cái pháp gọi là tướng khổ ở trong vô thường. Bởi vì cái chữ khổ trong vô thường đó, cái chữ khổ này vị hành giả cần phải hiểu, một là dukkha dukkha khổ khổ, là tâm thọ ưu và thân thọ khổ gọi là khổ khổ. Rồi thứ hai là parinata dukkha, tức là hoại khổ. Khi mà đang có cái sự thoải mái dễ chịu, cảm thọ lạc, cảm thọ hỷ, như là khi mà chúng ta được cái gì chúng ta mừng vui, hay là chúng ta được xung hợp với gia đình, với bè, hoặc là hội họp với bạn bè thân thiết, chúng ta vui, thì trong cái vui đó nó có cái mầm chia ly. Cuộc vui nào cũng tan, cuộc họp nào cũng tan. Thì khi mà cảm thọ lạc hay cảm thọ hỷ, thì cái sự quay về của thọ lạc hay thọ hỷ đó chính là đức hạnh. Phải hiểu được cái gì. Rồi một cái nghĩa thứ ba của chữ đức khá, gọi là phi tăng khá, đức khá tức là hành khổ. Hành khổ ở đây là khi mà các pháp hữu vi tâm từ sát na sanh trụ được diệt ở cái sát na tiểu, ở cái sát na diệt của sát na tâm đó, cái đó được gọi là đức khá. Từng bộ pháp tức là từng tế bào nó sanh được diệt, sanh trụ diệt hay là sanh tiếp gì diệt, thì cái trạng thái diệt của cái này chúng ta gọi là khổ, đức khá. Chữ đức khá trong trường hợp thứ ba này, cái thuật ngữ nó rất là đặc biệt, đúng, có nghĩa là khó. Và chữ khá từ cái căn của động từ thâm mật tí, tức là chịu đựng, khó chịu đựng, nghĩa là không thể chịu đựng nổi, thì như vậy được gọi là đúc khác mà chúng ta dịch là khổ. Nhưng mà do vì chúng ta xài cái chữ khổ, chúng ta mới lầm tưởng là khi nào mà sầu bi khổ ưu ai mới là khổ. Nhưng mà chúng ta không hiểu mà cái việc mà khổ sầu bi khổ ai hay là sầu bi khổ ưu não, thì cái đó là để dành cho chúng sanh loài hữu tình thôi. Nhưng mà trong khi đó, đối với các loài vô tri giác, các loài vô tri giác như là cây cối, sông nước đất đá, tất cả đó đều là pháp vô vi, nó thuộc sắc pháp mà nó là vô tri, nhưng mà nó vẫn mang cái tính chất đúng khác. Một cái ngọn núi, một cái tảng đá, khi mà nó không có cái chân đứt, nó bị lỡ lăn chỗ khác, cái chân đất ở phía dưới không tải nổi cái trọng lượng của tảng đá, cho nên tảng đá phải dời đi nơi khác, nó phải lăn đi nơi khác, thì cái đó được gọi cái thuật ngữ gọi là đúc khác. Cái gì vô thường rồi cái đó đúc khác. Một cái lá cây nó mọc ở trên cành, cho đến một lúc nào đó nó không đủ cái sức sống để nó bám vào cái thân cây, thì một ngọn gió thổi qua cái lá vàng đó rơi đụng, thì cái trạng thái mà không đủ sức chịu đựng đó thì gọi là đục khác. Một cái nhánh cây mới mọc hoặc là nó trưởng thành, nó rắn chắc, nhưng sau thời gian nó bị khô đi rồi cái nó bị gãy nha, cái trạng thái gãy đó tức là trạng thái đục khác, bởi vì nó không chịu đựng nổi, không chịu đựng nổi với cái sự vô thường. Thì cái chữ đúc khá này chúng ta gọi là hành khổ, pháp hành pháp của vị. Cho nên nói rằng là quán vô thường dễ, quán khổ não dễ, nhưng mà thưa quý vị, lúc trước chúng ta nói là dễ không phải là khó, nhưng mà bây giờ nó khó không phải là dễ. Bởi vì một người mà không có hiểu được cái diệu pháp, hay là không có thấu đạo tường tận cái nghĩa lý vô thường là gì, khổ là gì đó, vô thường tánh, vô thường tướng, khổ tánh, khổ tướng, không thấy được, thì như vậy cái sự việc thực hành nó khó. Nội cái sự vô thường thôi, như vậy thấy cũng khó. Chúng ta quên ở trong xóm, trong làng hay trong gia đình biết thuộc. Bình thường chúng ta không có nghĩ rằng tất cả mọi người cái thân này đều phải vô thường, chúng ta nghĩ gì. Đến khi mà chúng ta tình cờ nghe cái ở trên sấm trên sấm dưới có ông bảy bà ba gì ông mới gì chết, chúng ta nghe cái tin chết đột ngột như vậy, chúng ta vô thường, mới sống nhận qua ngày chết rồi, nghĩa là vô thường. Chúng ta chỉ thấy cái sự vô thường thấy xa lắm thưa quý vị. Trong khi đó mỗi một tế bào của cái sắc pháp này, mỗi một sắc na tâm này, nó đều có cái sự vô thường của chúng ta thấy. Cho nên cái khó là khó ở chỗ đó. Bây giờ chúng ta nói đến cái pháp vô ngã. Sự thật nếu như mà chúng ta hiểu rõ được cái lý vô ngã rồi thì chúng ta thấy quán pháp vô ngã dễ chứ không phải khó. Bởi vì chúng ta cứ quan niệm vô ngã có nghĩa là không phải là của ta, chúng ta quan niệm có một khía cạnh thôi, chúng ta nghĩ tưởng có một khía cạnh, cái này không phải là của ta, cái này không, cái kia không phải là của ta, thì đương nhiên tài sản của người khác là không phải là của ta rồi. Nhưng mà chúng ta quên rằng là cái ý nghĩa về vô ngã đó nó còn có cái nghĩa gọi là sunyata, tức là rỗng không, tại sao rỗng? Là bởi vì tâm này, thân tứ đại này, nó có nhiều yếu tố để hiện thành, nhiều yếu tố để hiện thành như vậy. Đến lúc mà các yếu tố đó tan rã thì cái gọi là thân hiện thành đó nó cũng bị tan rã. Cũng giống như là khi mà người ta cất một ngôi nhà, cái mà chúng ta gọi là ngôi nhà đó chỉ là danh từ tổng hợp để gom lại tất cả những cái gì mà nó kết buộc, nó hợp lại như là ri, mè, kèo, cột, rồi máy, nóc, lá, tôn, hoặc là lá, hoặc là tôn. Thì khi bây giờ chúng ta gọi là vô ngã, nó cũng giống như được ở cái nhà, khi người ta dỡ xuống, người ta tột lá xuống, hay là dỡ tôn ra, người ta sắp một đông rồi, người ta gỡ những cái vương, cái mè, cái kèo, cái cột, người ta sắp một đống đó. Hoặc là người ta lập phá từng mảng tường, người ta để đống sờ bần đó. Thì chúng ta nhìn đống sờ bần đó phải là cái nhà. Một đống lá hay đống tôn đó không phải là cái nhà. Một đống cây, vương mè, kèo, cột đó không phải là cái nhà. Như vậy cái nhà là một cái sự hợp thành của các thứ đó. Mà bây giờ các thứ đó nó rã rời ra, nó không có liên kết nhau nữa, thì cái này không gọi là cái nhà. Đó là cái lý vô ngã. Người ta cái thân này, chúng ta thường thường chúng ta nói mắt của tôi, thân của tôi, tai của tôi, mũi tôi, lưỡi của tôi, vân vân. Nhưng mà thực ra chỉ được do bốn đại đất nước của nó hiện thành, nó không có một cái thực thể, một cái đơn vị, một cái gì đó đơn thuần bất biến ở trong cái da thịt này. Nó không phải giống như là cái hạt ngọc ở trong cái con trai, không phải là hạt ngọc ở trong con trai người ta gọi là ngọc trai đó, hay là một viên ngọc ở trong đá, không phải vậy. Khi nào mà cái thân này bị già, bị bệnh chi phối thì nó tan rã, thì cái trạng thái rỗng không. Cho nên khi mà chúng ta học về duyên hệ Pathana ở trong vị pháp duyên hệ, tất cả pháp này sanh lên do nhân duyên, như cảnh duyên, tưởng duyên, do tiền sanh duyên, hậu sanh duyên, y chỉ duyên, nó do các duyên nó trợ tạo. Hễ cái này có mặt thì cái kia có mặt, mà cái này không có mặt thì cái kia sẽ không có mặt. Cái trạng thái đó gọi là rỗng không, gọi là sunyata. Thì chúng ta sau khi học hiểu được rành rẽ cái lý vô ngã đó, chúng ta mới ngồi tận suy tưởng từ tóc lông móng răng da thịt gân xương, từng món chúng ta bỏ ra thì rốt cuộc thì cái thân này còn cái gì. Cái đó là cái trạng thái vô ngã. Chúng ta quán xét, một là chúng ta quán xét ở khía cạnh nó có, nó biến hoại, nó hoại diệt, có sanh có diệt, có sanh có diệt, gọi là vô thường. Hai là chúng ta quán xét ở cái khía cạnh cái tính chất sắc của vi, nó không trụ yên đứng vững mà nó phải bị rã tan, thì cái đó là khổ. Rồi chúng ta quán xét thứ ba là quán xét cái tính cách, là vì các pháp nó liên kết với nhau mà sanh khởi, do cái này trợ duyên cho cái này, cái kia trợ duyên cho cái nọ có mặt. Nếu như mà năng duyên không có thì sở duyên không có, thì như vậy thân và tâm này đều là rỗng không, không có cái gì đơn thuần bất biến. Quán khía cạnh này chúng ta gọi là quán vô ngã. Thì thưa quý vị, nội trong ba tướng vô thường khổ não vô ngã không, chúng ta đừng có nói rằng là suy tưởng về cái tướng vô thường khổ não hay vô ngã, cái nào dễ cái nào khó nó tùy. Nếu mà chúng ta có học hiểu rồi thì những cái đó quá khía cạnh nào cũng dễ. Nhưng mà khi chúng ta không hiểu được, tương tự chúng ta chỉ biết qua ngôn từ thì chúng ta sẽ quán rất khó và không chính xác. Đây là cái câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi mà Đức Phật Tính Mạng Điều chúng tôi hơi làm mất thời gian của vị chút xíu, nhưng mà để bù lại, để chuộc lại cái lỗi lầm mà tại chúng tôi tâm mặt trong đúng giờ. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, xa thú, xa thú. Còn kính tri ân sư phụ rất là nhiều qua câu thảo luận vừa rồi. Phải nói rằng không có mất thời gian, mà cái thời gian vừa rồi rất là quý báu. Khi nghe sư phụ nói rằng dễ nhưng mà khó, khó mà dễ, thành ra làm cho chúng con chú ý lắng nghe như thế nào dễ, như thế nào là khó. Một lần nữa thay mặt đại chúng ở trong rừng, con xin kính tri ân đến sư phụ Trực Siêu. Bây giờ thì đã thấy thượng tọa Tây Nguyên có mặt ở trong rừng rồi. Vậy thì ở trong hồi nãy ở trong rừng có một cái nickname kênh Bùm Thoát Tục mới hỏi rằng là đối với niệm 32 sẽ trượt, cái vị đồng hữu này thường bị thất niệm, thường bị thất niệm. Vậy có cái cách nào để nhớ được đề mục hay không? Vì vậy con sẽ lấy cái câu hỏi này để thỉnh thượng tọa Thầy Quyền quan hệ chỉ cho cái vị có nickname là Cánh Bùm Thoát Tục cái cách tu tập về 32 sẽ trượt. Con xin kính thỉnh thượng tọa Thầy Quyền. Con không biết thượng tọa Thầy Quyền có nghe được âm thanh của con hay không? Dạ, xa thú, con thỉnh thượng tọa Thầy Quyền.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tam Thầy, Nam mô Sang Khai. Dạ, sư thầy có thể không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị. Con kính lễ đến Đức Phật Giáo Pháp và Chư Tăng, kính lễ đến Sư Phụ Thầy Siêu, Thượng Tọa Pháp Tăng, để Đức Phật Tính và Đức Minh Hạnh cùng Chư Tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng Chư Phật tử. Quả thật thì nếu chúng ta niệm 32 thể trược á, để chúng ta không có bị ái chấp bởi cái thân này, cũng như là nếu mà chúng ta bị thất niệm á, thì quả thật thì xét lại thường hay bị thất niệm là quả thật chúng ta không có nhìn thấy cái sự thật của cái thể trược, đó chính là nó nhơ nhóp, nó dơ dãi. Mà Kinh Văn Pháp Cú dạy rằng là nhìn ta thân thể mỹ miều, tấm thân trồng chất bao nhiêu là cái khổ sầu. Và thật thì chúng ta, mà chúng ta vô của chúng ta niệm ở đây là coi như là tóc lông móng răng da chất gân xương tỷ thận đàm vân vân, mồ hôi nước mắt nước tiểu nước phấn đủ thứ đủ chuyện hết, chúng ta cứ tim gan phèo phổi gì chúng ta nhớ hết tất cả. Nhưng mục đích nhớ đó để làm cái gì? Thì tâm của chúng ta không có bị ái chấp bởi cái sắc thân này, chúng ta không có bị cái thân kiến mà chúng ta ái chấp cái thân này một cách nặng nề. Đó là một pháp. Pháp thứ hai là để chúng ta thấy chúng ta không thấy chỉ con người của chúng ta nó chỉ là một cái lớp da bao bọc cho tất cả, chứa đựng tất cả 32 thứ mà coi như là ô uế và hôi thối trên cuộc đời này. Thì nhìn thấy nó đẹp, nhìn thấy nó tốt, nhưng rồi cái đó cái nhìn của chúng ta thấy vậy như được sự thật ra. Không biết quý vị có chắc có một cái hình của Thái Lan á, mà người ta phẫu thuật sau khi một cái tử tù chết á, xong người ta phẫu thuật một cái chàng đó, thì quý vị biết hả, là phèo phổi ruột gan gì sẽ từ cái ức xuống tới cái lưng quần, quý vị banh ra, nào là ruột một bên, gan, tim, phèo phổi. Nếu chúng ta không nhìn thấy cái đó, chúng ta có thể giật mình. Rồi một cách chủ quan, một cách gần kề khi chúng ta mà chúng tôi có coi một cái phim nó ngắn thôi, mà về vấn đề mà nó phẫu thuật về cái mặt của chúng ta đó, nó lột cắt cái môi trên của chúng ta xong rồi nó lột dở lên, cái nó cạo cái nước mũi, mà với đối với những người mà bị viêm mũi, người bị viêm xoang mũi trong đó không, thì bây giờ thấy dở lên một cái mình thấy không biết có đẹp đẽ cái gì nữa. Thì đó chính là nếu chúng ta nhìn thấy những cảnh tượng như vậy đó, để tâm của chúng ta nó mới động tâm và thấy cái nhàm chán cái xác thân này. Cách đó thì chúng ta mới có một cái tinh thần mà chúng ta không có bị thất niệm. Bởi vì khi thất niệm chúng ta do cái ái tham chúng ta thất niệm nó nhiều, mà biết như vậy á, thì tâm của chúng ta nó ly tham, chúng ta mới biết được rằng quả thật thì có thân này nó là chỉ khổ, có thân này thì nó chẳng qua nó chỉ che đậy bởi cái gì, bởi cái lớp da bao bọc, cái mũi, cái tóc, cái gân răng, cái xương, cái thịt, tất cả nó là cái chuyện như hình thành của tứ đại. Thì khi chúng ta có những cái suy tư như vậy đó, thì chúng ta mới nhìn cái quán thể trượt, chúng ta nhìn một cái sự thật của chính nó. Hay ngay cả chúng ta thấy mà đi tiểu, mà ví dụ một ngày không tắm thôi, chúng ta đổ mồ hôi thôi, sự thật mà nói, chúng ta rất là ô uế, cả nam lẫn nữ như đó. Cái mồ hôi, cái con người chúng ta nó tiết ra những cái mồ hôi, cái mồ kê khủng khiếp vô cùng. Còn ở đây thì khi chúng ta nhìn thấy như vậy thì chúng ta mới thấy sắc thân này nó như thế. Và chúng ta không có phải mà tốn công mà phải trao chuốt nó nhiều, mà để mà bệnh bị lụy phiền nó khổ đau nhiều. Đành rằng thì chúng ta biết là ví dụ như cái điều đó nói đối với người đàn ông á, nói nam á thì nói nó dễ, nhưng đối với nữ á, thì người ta cần một cái sự chuyên diện, một cái tương đối gọi là. Thì kính thưa quý vị, cái đó thì phải nói rằng là không phải như thế mà nó là đẹp đâu. Cuộc đời này nó như một cái kịch diễn sân khấu, mà chúng ta bôi cho chát chấu lên đó thì cũng chẳng qua chúng ta che những cái chỗ mà nó bị khuyết điểm, để chúng ta thể hiện những cái chỗ mà nó có ưu điểm. Và vì như thế thì đó chính chúng ta muốn làm đẹp, mà muốn làm đẹp đây chính là liên hệ đến ái tham. Hay một cách cao hơn nữa, vì chúng ta muốn để chúng ta tu tập để chúng ta ly tham nó, cái cách ly tham đó cũng hay quá, cách để chúng ta đạt được. Thì khi nào mà quý vị nhàm chán, quý vị bỏ qua được, quý vị không thể mà không có cái ái luyến, biết được thấy sợ cái gì, thấy sợ thấy thật sự là ghê tởm, biết thật sự là ghê tởm, thì ngay khi đó thì chúng ta mới có một cái định niệm mà nó nằm ở đó được. Chứ còn nếu như chúng ta cảm thấy mà chúng ta thích đẹp quá, bây giờ mà quý vị bỏ mà niệm thể trượt thì hơi bị khó. Tại vì chúng ta niệm hoài mà nó không thấy. Những người ta, ví dụ như người ta đang đẹp mà mình tới mà nói bây giờ người ta là coi như người ta xấu, người ta sẽ là lớp da bao bọc qua cái máu mủ xương tủy đàm vân vân, thì có lẽ người ta không thể nào chấp nhận. Bởi vì chúng ta thấy ví dụ như người ta đang vui mà người ta có đâu có thể nghĩ tới cái cảm thọ đau khổ được. Khi không nghĩ tới cảm thọ đau khổ thì cũng vậy, cái tâm của mình nó chạy nhảy liên tục, mà có đôi khi mà chúng ta không có thấy, rồi chúng ta quên đi, rồi chút xíu nữa sự thật ra thì chúng ta cũng phải chăm trao chuốt cái tâm thân này. Mà nếu một người mà muốn mà để mà nhìn thấy cái sự thật, để nhẹ nhàng đối với cái tâm thân á, thì người ấy phải không có cái ái tham cái thân xác này. Và như thế thì chúng ta có cái niệm. Thì hỏi cái đề mục mà để có nghĩa là để đạt được á, thì cách nào để có cái đề mục đó, thì thật sự phải động tâm, phải có sự nhàm chán, phải có sự ghê sợ, phải có sự ghê tởm về cái xác thân này, mà nó chỉ là như thế. Ví dụ như bây giờ chúng ta thấy cái mồ hôi mình á, mình cho rằng mình chịu được, còn mồ hôi người khác mình không chịu được. Sự thật thì cả hai nó đều là ghê tởm. Cái của chúng ta chẳng qua là chúng ta che giấu, chúng ta ái chấp xác thân mình, cho nên chúng ta tạm chấp nhận được. Chứ sự thật ra cả hai, bởi vì mình người ta khó chịu, mình khó chịu người ta, là chẳng qua tức là chúng ta khỏa lấp, chúng ta coi như là che giấu. Quý vị, những người mà đó là chúng ta biết chưa biết là chúng ta nói trước mắt. Mà những người mà chúng ta thấy, nếu mà ở một cấp độ cao hơn, cái thể trược họ nó bài tiết quá đó, thì nó khủng khiếp. Có những người mà đi rất là hôi, cái hơi nó cũng hôi nữa, để chứ đừng nói chi mà chúng ta thường gọi là viêm cánh đó, thì quý vị biết khủng khiếp vô cùng. Thì khi nào mà chúng ta, cái tâm của chúng ta mà thấy cái xác thân này như là chúng ta ngửi được cái mùi mà bị viêm cánh, chúng ta sợ như vậy đó, ngay khi đó chính là cái giá trị mà nhàm chán cái xác thân này, nhàm chán cái thể trược này, và như thế chính là có cái định niệm nó nằm ở đó. Còn mà chúng ta mà niệm mà chúng ta thấy mà nó cứ bay bay nhảy nhảy rồi chúng ta cũng vẫn quay về với cái sự trao chuốt, thì điều đó nó khó. Thì kính bạch sư tăng, kính thưa quý vị, đưa đến cái nick của Diệu Thường Chân Tâm ạ. Dạ, xin có điều trình bày như vậy. Thì có điều gì cần bất cứ kính cung kính với ngài, và có nếu mà có điều gì cần bất cứ tính xin được. Dạ, Nam Mô Thầy ạ.
Dạ, sa thú, con kính truyền đến Thượng Tọa Tỳ Quyên đã thảo luận câu vừa rồi. Phải nói rằng thật sự quý vị biết rằng nói về thể chuột này, khi mà lúc mà chúng ta có cái sự suy tư, thì hoặc là mình suy tư hoặc là mình suy nghĩ về những cái chi phần ở trong cơ thể của mình, thì hình như là mình rất là sợ, hoặc là có đôi khi chúng ta nhìn, chúng ta quán tưởng cái gì đó, thì nó khởi lên một cái điều nó rất là kinh giảm. Cũng như là có những lần chúng tôi qua Miến Điện, chúng tôi nhìn những cái người ở bên Miến Điện, người ta bán cơm, bán đồ ăn, mà người ta dùng tay người ta múc ở bên đó, sao không có thấy nhau, người ta dùng muỗng người ta múc nha quý vị. Lúc đó chúng tôi ngồi ngay chỗ cái tiệm cơm đó, thì chúng tôi thấy cái bà đó, bà lấy cái đĩa, bà lấy cái dĩa, xong rồi bà lấy cái tay, bà xớ cơm lên, xong rồi bà mới hốt một cái nhúm tay cơm để vô cái dĩa. Rồi có khi thì lúc đó bất chợt khách người ta thối tiền hay là cái gì đó, người ta gửi trả tiền á, thì bà cũng lấy cái tay phủi vô ngay chỗ giống như cái đầm ở bên đó, người ta mặc cái đó giống như cái đầm á, bà đó bà lấy cái tay bà phủi vô, xong rồi bà bóc tiền, xong rồi bà bắt đầu bà phủi lần trái nữa, rồi mới xớ cơm nữa. Thành ra quý vị biết rằng là nhìn những cái cảnh đó thì phải nói rằng là nhiều khi mình rất là dễ phát sinh lên cái sự tình cảm. Anh như vậy thì khi mà mình qua bên đó thì phải nói rằng nếu mà mình thành ra rồi với hơn nữa đó quý vị, ở đây thì mình nói về cái đề mục mà 32 thể trượt đó, thì mình cảm thấy rằng là hình như là ít ai tu tập, nhưng mà đối với đời sống của những vị tu sĩ thì cần phải tu tập những cái đề mục này rất là nhiều. Hoặc là chúng ta vào những trường thiền, nếu mà nói về những trường thiền thì thường xuyên quán tưởng về cái thể trược, phải nói rằng quán tưởng về cái thể trược đó, nó sẽ làm cho chúng ta sớm có cái sự nhòm gớm về cái đời sống này. Còn ngược lại, nếu mà chúng ta có những lúc đó chúng ta không có chịu lo quán tưởng về 32 thể trược, hoặc là chúng ta không có lo niệm về cái sự chết, thì chúng ta sẽ rất là gắn bó với cái đời sống này. Có nghĩa là chúng ta sẽ dính mắt, có khi chúng ta thấy rằng là cái đời sống này nó có lẽ nó thường còn, nó có lẽ nó thường còn, hay là nó sẽ làm cho chúng ta cảm thấy rất là hạnh phúc, Nhưng mà khi mà chúng ta niệm về thể trược hoặc là chúng ta niệm về cái sự chết thì nó sẽ làm cho đời sống của chúng ta nó bớt đi cái sự dính mắc hoặc là bớt đi cái sự chấp thủ. Đây là những cái ý chúng tôi xin được chia sẻ nhân cái lúc mà trong room thì còn chỉ vài phút thôi, không có đủ thời gian cho một cái câu thảo luận, nên chúng tôi chia sẻ cho quý vị thêm những gì mà ở trong cái đời sống mà mình thường gặp. Ở đây thì còn một cái câu hỏi của cánh buồm thoát tục cũng hỏi rằng là thường hay bận rộn có thể tu pháp quán bất tịnh được hay không. Thì quý vị thấy rằng đối với đời sống của chúng ta đó, dù cho có bận rộn như thế nào đi nữa thì chúng ta vẫn tu tập được. Đối với cái đề mục thể trược này nè, khi mà chúng ta nắm được cái tướng đó rồi, thì chúng ta sẽ tu tập được thôi. Thí dụ như quý vị thấy rằng mình nắm được cái tướng, ví dụ như là đất đi, cái tướng của đất, thì ở trong cơ thể của mình cái gì mà nó liên quan tới cứng hay là mềm thì chúng ta đều gọt nó vào một phần gọi là đất. Đất ở đây thì quý vị thấy rằng không phải là đất thông thường, đất thông thường mà chúng ta thường gặp ở bên ngoài thì cái điều này không có nói đến. Cái đất đó chỉ là đất chế định thôi. Còn khi mà chúng ta tu về thể trược thì đối với chúng ta nắm được cái đặc tính của nó, ví dụ như là mình nếu mà đất thì nó là có cái đặc tính là cứng và mềm, thì cái gì mà ở trong cơ thể của chúng ta nó mang cái tính chất cứng hay là mềm thì chúng ta liệt nó vào cái phần nó gọi là đất. Rồi nếu mà nói về thể trược nữa thì chúng ta thuận về một cái thể trược nào ở trong cơ thể thì chúng ta cứ nắm lấy cái tướng đó mà chúng ta tu. Thành ra quý vị thấy rằng trong cái thời của Đức Phật có một cái vị tỳ kheo đó, khi mà đang đi ngược đường với một cô gái thì cái cô ta có cái giọng cười, cũng như là kêu ghẹo cái vị tỳ khưu này. Thì cái vị tỳ khưu đó khi mà nhìn lên và thấy khi cô ta cười nó hở cái hàm răng, thì cái vị này nhìn cái hàm răng cái vị đó quán tưởng là đó là cái chất xương, cái răng liên quan tới xương. Thành ra khi cái vị đó quán tưởng như vậy thì ngay trong cái lúc đó chứng đắc quả vị A-la-hán. Thành ra quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống của chúng ta đó, nếu mà chúng ta biết cách tu tập thì dù cho chúng ta bận rộn, dù cho chúng ta có bận rộn thế nào đi nữa thì chúng ta cũng tu tập được hết. Nhưng mà chỉ có sợ là chúng ta không biết thôi. Ví dụ như chúng ta không có biết cái đề mục đó, hoặc là chúng ta không có biết cái cách tu tập thì nó làm cho mình sẽ khó tu tập. Còn khi mà chúng ta biết rồi thì ví dụ như quý vị thấy rằng mình quán về mồ hôi đi, thì ai cũng có cái mồ hôi nó như vậy. Cái mồ hôi của cái người nào nó cũng bất tịnh. Có người thì bất tịnh theo cái cách này, có người thì bất tịnh theo cái cách kia. Thành ra nhưng mà chung quy lại nó có một cái thực tính gì, cái mồ hôi nó là một cái chất nước, mà một cái chất nước này nó làm cho chúng ta không có, cũng như là không có một cái tâm trạng thích thú gì ở trong cái mồ hôi. Thì khi mà chúng ta biết được cái đặc tính chung cái mồ hôi của ai cũng vậy, thì chính vì vậy mà chúng ta không có cái sự tham đắm ở trong cái chi phần đó. Hoặc là đối với những cái thể trược khác cũng vậy, chúng ta cũng vậy, những chúng sanh khác cũng vậy, mà chung quy lại thì những cái chi phần của thể trược này nó đều mang cái tính chất chung, nó là bất tịnh, và nó có những cái tướng phổ thông nữa, vô thường phổ vô ngã, vân vân. Thì mình nắm được cái đặc tính này thì quý vị thử đi, tại vì khi mà mình nói về nếu mà mình nói về cái nước da chung, mà nước da chung của mọi người, ai cũng tuy rằng cái da màu nó khác nhau nhưng mà nó đều có một cái tính chất là bất tịnh hết, thì lúc mà mình luôn luôn mình nhớ về cái tính chất đó, hoặc là mình nhớ về những cái đặc tính đó, thì tự nhiên là lúc đó chúng ta sẽ không có bị dính mắc nhiều. Nhưng mà hãy mà chúng ta qua chế định, ví dụ như là chúng ta nghe rằng chúng ta nhớ rằng là cái nước da đó là của một người con gái hoa hậu, à, hoặc là chúng ta à, nhớ cái màu da của một anh chàng playboy đó vân vân, hay là một cái người nào đó mà cũng như là à, làm cho chúng ta khi mà chúng ta nhớ lại à, nó cỡ lên những cái sự dính mắc đó, thì khi mà chúng ta nhớ về những cái điều đó thì nó sẽ à, tham đắm, nó sẽ cỡ lên. Còn khi mà chúng ta nhớ rằng à, ở trong cái nước da, cái làn da của ai cũng vậy à, cũng có một cái à, tính chất là bất tình à, thì lúc đó tham của mình dần dần nó mới loại trừ được. À, không phải rằng là à, một ngày một buổi mà chúng ta à, sanh trở lên cái tâm nhàm chán à, nhưng mà phải do cái sự tu tập lần lần à, từ à, từ cạn đến sâu à, thành ra chúng ta mới à, có cái sự thâm nhập được, chứ nếu mà chúng ta à, một ngày một bữa thì rất là khó thâm nhập à, đây là những cái ý chúng tôi xin được chia sẻ qua những à, câu hỏi còn lại. Mà bây giờ thì thời gian sinh hoạt của Room cũng đã hết à, vì vậy à, à, xin được kết thúc buổi học hôm nay. À, ngày mai thì như giờ thường lại kính mời quý vị hãy vân tập vào Room Lớp Phật Pháp Quốc Tắc Thâm Mát để được nghe thờ thuyết giảng của Thượng Tọa Tề Siêu nói về bảy pháp thù diệu, bảy thù diệu sự. Một lần nữa chúng con xin kính đảnh lễ đến chư Tôn Đức Tăng, kính chúc quý ngài có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Kính chúc quý cô tu nữ và các vị chị nam tín nữ luôn luôn được sự an lạc cả tường trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Xin mời vị MC có trách nhiệm hãy lên tri ân chư Tôn Đức Tăng để bằng hồi hướng và sau đó đóng rung. Xin kính mời Phật tử tín hành Nam Mô Bụt Đà.
Dạ, Nam Mô Bụt Đà Giá. Dạ, chúng con kính tri ân Đại Đức Pháp Tính. Con tính nhận thay mặt Đại chúng trường Room, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng vi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạt quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn Đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh, thánh pháp. Kính cảm ơn các chủ nhiệm, ớt, phía công viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc, các tường trong chánh pháp hiện màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta viết tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, các duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ơn đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh tàu giải thoát. Nam Mô Bụt Đà Giá.
Bye.
thực hiện luôn ta.